sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay thứ bảy chúng ta học về Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài 108 rồi. Thì chúng ta học vừa rồi thì thứ tư thì chúng ta học về giới luật. Cách học của chúng ta thì nếu quý vị thấy nếu ai học hai bộ, mặc dù chúng ta học hai bộ nhưng mà nó có liền mạch, tức là nó không ảnh hưởng, không có chống trái lẫn nhau, tại vì chúng ta đã dung thông, chúng ta đưa vào chung, chúng ta chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, đó là đời này ra khỏi sanh tử luân hồi về Tây Phương Cực Lạc. Đời này để làm gì? Ra khỏi sanh tử. Cho nên vì vậy những điều chúng ta học đều là vun bồi những điều đấy. Học để vun bồi, thứ nhất là tính, thứ hai là nguyện, thứ ba là hạnh. Có tính, có nguyện, có hạnh mà những điều này được thành tựu nhờ có niềm tin, có giải. Quý vị giải được càng sâu thì quý vị sẽ hành được càng tốt. Nếu giải không tới thì niềm tin không vững, hành cũng không tới. Giống như hôm qua trong lớp học Phật vấn đáp, có người hỏi, quý vị, người hỏi là bát chánh đạo đúng không ạ? Bát chánh đạo là tu dành cho hòa thượng, nói là bây giờ địa vị tu đạo, tức là sau khi chứng tu đà hoàng xong, kiến đạo xong rồi tới tu đạo A-la-hán, bậc để tu lên A-la-hán mới tu được. Còn thế thì chúng ta là phàm phu, chúng ta có tu hay không? Thì thật ra thì quý vị thấy là thật sự mà nói, cách nói, hai cách nói đều đúng. Phàm phu chúng ta cũng tu, nhưng mà chúng ta không biết đâu là chánh kiến, đâu là chánh tư duy, đâu là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân. Mà chúng ta phải dựa vào lời của Phật dạy, chúng ta phải dựa vào lời của chư tổ, lời của thiền tri thức dạy, mà chúng ta cứ cho đó là chánh thì chúng ta theo thôi. Còn bao giờ quý vị chứng quả tu đà hoàng thì quý vị mới vào được gọi là kiến đạo. Kiến đạo tức là mình kiến đế rồi, thấy được sự thật rồi, khi đó quý vị biết việc này đúng, việc này sai, không cần ai dạy nữa. Có nghĩa là lúc đó mình mới tu được bát chánh đạo thật sự. Còn bây giờ là mình cũng tu nhưng mà tu theo cái sở học mà thôi. Cho nên là địa vị phàm phu, việc học rất quan trọng. Nếu không học, mình cứ cho là mình đúng, đúng không ạ? Mình cứ cho là mình tu chính xác rồi, mình tu rất là giỏi rồi. Nhưng mà không hẳn như vậy. Phật đã nói rất là rằng trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là ông có chớ tòng tin ý ông khi mà chưa có chứng quả được A-la-hán. Chúng ta học để thường xuyên nhắc nhở về thế gian vô thường. Quý vị biết bây giờ thế gian vô thường rất rõ đúng không ạ? Cả thời tiết thay đổi, năm nào cũng về, năm sau cũng kêu kỷ lục mới. Mỗi năm có thêm một kỷ lục mới về thiên tai, về nhiệt độ, về những hiện tượng bất thường. Quý vị thấy ở tại Việt Nam chúng ta bây giờ ví dụ như chỗ của thầy Thích Nhuận Hóa đúng không ạ? Quanh khu vực thầy Thích Nhuận Hóa đó, cách đó không xa. Quý vị thấy là đó là đất nông, đất nó bị sụp, nó lún cái đường quốc lộ đó mà quý vị thấy nó nứt ra, nó lún sâu, nó càng ngày nó càng xa. Vào chính phủ đã cử người vào đo đạc kiểm soát thì bảo là do là cái hiện tượng bị dịch chuyển đất. Dịch chuyển đất có nghĩa là nguyên cái lượng, giống như quý vị tưởng tượng có một khối đất á, ở trên một cái hồ vậy đó, bây giờ nó dịch chuyển. Bây giờ chúng ta là dưới lòng đất á, nước nó chảy á, cái nó kéo cái khối đất trên mặt đất nó di chuyển theo, và như vậy nó di chuyển cho dân, nên dẫn đến, may là không vào lòng đất nhưng mà rõ ràng là như vậy nó sụp bất cứ lúc nào và nó di chuyển cả một khối đất lớn, giống như chúng ta ở trên một hòn đảo mà hòn đảo nó bị di chuyển vậy đó, thì rất là nguy hiểm. Mà Tây Nguyên còn như vậy, quý vị thấy thì nơi nào yên bình? Ngày xưa mình tưởng là mình phải là mình lên Tây Nguyên lên núi rừng để trốn đúng không? Bây giờ núi rừng trốn cũng không yên thân. Thì Ngang thấy trên mạng có một số người chia sẻ về bão lốc xoáy tại Trung Quốc khủng khiếp vô cùng, quý vị coi đó, vòi rồng nó cuốn tất cả bay hết không còn gì tất cả. Nói chung là đợt vừa rồi lại Trung Quốc những thành phố gần Bắc Kinh đó bị nạn lụt rất là nặng và còn bị vòi rồng như vậy. Tại sao lại nhiều tai nạn như vậy? Tại vì chúng sanh thời nay bây giờ tà kiến, họ không tin nhân quả, họ không tin vào giáo pháp của Như Lai, họ không có biết đoạn ác tu thiện mà ngày ngày tạo nghiệp, ngày ngày tạo tâm sân hận đúng không? Sân hận thì cả chiêu cảm quả tai, tham lam thì chiêu cảm thủy đai, tức là những nạn nước. Điều này hòa thượng cũng giảng, quý vị cũng nghe rồi, đây là Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm. Và đất lở đất sụp là do gì? Do gì? Hai điều, một là cống cao ngã mạn, hai là nghi ngờ, cho nên đất nó mềm, nó nhũn ra, nó mỏng manh đó. Và bây giờ mà quý vị thấy, nếu không học giáo pháp Đại Thừa, nếu không thâm nhập kinh tạng thì hầu như ai cũng như vậy. Vì thế gian người ta thấy người ta làm vậy mà mình cũng làm theo đúng không? Ai chả tham đúng không? Mà quý vị tham nữa không? Tham thì chịu cảm là nước. Cái điều này thì rất dễ dàng chúng ta có cảm nhận được. Chúng ta phát ra những từ trường nó ra nước đó. Giống như người ta tham đúng không? Tham ăn cái thấy thèm nó chảy nước miếng đúng không? Đó đó, tham là làm nó cảm ra nước. Sân giận là nóng giận lên thì rõ ràng là thấy vậy. Nóng người lên rõ ràng đúng không? Hỏa tai. Đó. Cho nên những cái điều này thật sự là ngu si đúng không? Ngu si để thể, giờ rồi chịu cảm gió bão đó. Quý vị thấy rõ ràng tất cả nhân quả báo ứng tơ hà không sai, nhưng chúng sanh thời nay mê, người mê quá nhiều, người giác ngộ quá ít. Quý vị thấy coi có bao nhiêu người thật sự thâm nhập Phật pháp, toàn là chùa thì Phật tử rất đông nhưng mà đi tới là gì, mê tín, nghe những cái điều giảng thế pháp pháp nhân gian thì họ thích học nghe thôi, cho nên là gì, không chuyển được nghiệp. Dù có đông cho nữa 1.000 người hay 1.000.000 người nữa, nhưng không có người tu thật sự thì cũng không có chuyển được nghiệp. Và khi không chuyển được nghiệp rồi thì khi nghiệp nó tới vẫn phải lãnh thôi đó. Bây giờ thế gian vô thường rất rõ đúng không quý vị? Ở trên cao hay Tây Nguyên hay bất cứ nơi nào không trốn được. Tây Bắc vừa rồi đó, cái nơi gì Mù Cang Chải đó không ra quý vị, cái nơi nào mà cảnh đẹp gì đó đó, mà có cái làng nó bị trôi luôn đó quý vị đó. Trên Tây Bắc, ở Tây Bắc cũng vậy. Tây Nguyên hồi xưa không có nạn, bây giờ nạn tới rồi. Còn những thành thành phố lớn thì khỏi nói, điều đó thì thường tắm xong mà quen rồi đúng không? Và chúng sanh khổ hoài cũng thấy quen, bình thường. Đấy, cái quý vị thấy đó là gì? Tu không có người tu hoặc tu quá ít. Đó. Thậm chí chúng ta tu không đủ, chúng ta đừng nghĩ là mình có cái kim bài miễn tử của Đức Phật A Di Đà giao cho mình rồi, không có. Quý vị coi, ngay cả những người đã tu tịnh độ, những người biết niệm Phật vẫn chết bất đắc kỳ tử. Có không? Có rất nhiều nữa khác. Vì sao vậy? Vì mình cũng tu công phu chưa đủ. Thì anh nhớ năm như năm 2000, như cách 2 năm đúng không ạ? Quý vị thấy có những người đi phóng sanh, cũng là đồng tu niệm Phật đó, đi phóng sanh rồi lật thuyền xuống sông qua đời. Có người, có cô đó. Rồi gần đây quý vị đồng tu tịnh độ chắc cũng biết, có cô cũng đi pháp hội tâm thời niệm xong rồi bị đuối nước à, cũng trẻ thôi, cũng đâu có lớn tuổi đâu đúng không? Đó là thế gian vô thường, không có ai biết được ngày mai mình ra sao. Khi nào quý vị cầm được kim bài miễn tử thì quý vị mới được. Khi nào quý vị cầm được quý vị? Khi nào quý vị được Đức Phật thọ ký, Đức A Di Đà Phật đến thọ ký báo cho quý vị biết trước ngày giờ hoặc là năm đó con còn tuổi thọ bao nhiêu năm nữa, tới năm đó ta sẽ đón con vãng sanh, thì chắc chắn cái đó mới kim bài miễn tử. cầm được. Còn bây giờ mình tu mình cứ kêu ôi niệm Phật có 25 đại Bồ Tát ngày đêm bảo hộ nè, rồi giữ giới được có 25 vị thần hộ giới nè, tam quy có 36 vị thần hộ trì tam quy, mà sao tai nạn cũng có. Thật ra quý vị nếu học bộ giới luật chúng ta biết là giả, giới tam quy đa phần bị giả hết. Vì sao? Mình không biết, mình phạm trong đó mà mình đâu biết đâu. Hằng ngày tạo nghiệp bao nhiêu nghiệp mà mình cũng không biết luôn, tại vì không học. Mình cứ nghĩ là mình được rồi, đủ tiêu chuẩn rồi, nhưng không phải, không phải như vậy. Cho nên là ngay gần từ cái hạnh tu bên ngoài, ngoài tướng còn làm cũng được, huống hồ chi mà vào bên trong, đúng không? Nên tâm địa mình không thâm nhập Phật pháp đại thừa thì mình tâm địa nó không tương ưng. Đó qua giống như vừa rồi cái đồng tu nói rất xót xa đó. Thì Trang nói thật ra thì những người mà nếu mà quý vị tinh tế một chút, quý vị để ý người nào mà trước khi ra đi á, thông thường cũng có dấu hiệu báo trước rồi. Quý vị để ý tinh tế, nếu quý vị là người thân, người bên cạnh người ta, quý vị cứ để ý rồi. Những người trước khi ra đi thật ra là Diêm La Vương đã gửi thư báo rồi, mà quý vị không nhận ra thư đâu, phải không? Ví dụ như quý vị thấy cái cô vị đồng tu mà cũng đáng tiếc lắm, bị nước cuốn đó chẳng hạn. Tại vì trước đó cô ấy có một tấm hình tự nhiên 3 ngày trước đó là có một tấm hình bất thường. Quý vị có để ý cái tấm hình bất thường không? Tấm hình tự nhiên chụp mà thấy dùi dưới cát đó, đó đó là gì? Báo trước rồi đó quý vị, đó là chư thần hộ pháp vân vân để hiện cho, để báo trước, là gọi là Diêm Vương gửi lá thư trước rồi báo. Nhưng mà mọi người không hiểu, chúng sanh không hiểu. Quý vị mà nếu mà thâm nhập vào sâu kinh tạng, hoặc là quý vị coi những cái bộ như Hoa Ma Dịch Số rồi vân vân á, hay là bao nhiêu cái bộ ấy, quý vị chỉ cần bấm bấm một cái ra ra hết đó, quý vị thông đạt được, quý vị có thế gian giải. Thật ra những cái sự kiện gì ở nhân gian, ở cái dưới cảnh giới kia, người ta đã báo hết trơn rồi. Quý vị nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duyên Nghĩa nó tập hình như 525 đúng không? Hòa thượng nói rõ ràng là ngay cả người chết đã được ở dưới được được báo danh sách trước đó 3 tháng cơ mà. Tại vì mình mê quá cho nên mình không biết đó thôi. Cho nên là với chúng ta là hàng phàm phu, nó mê quá sâu không biết được. Rồi cứ sống say chết mộng, đến lúc ra đi cũng mê mê màng màng, không biết ai được ai. Hy vọng là những người đồng tu có tu đó đều được đi về Tây Phương Lạc, hoặc là vào cảnh giới lành. Nhưng mà dù sao nhưng chết với những cái hệ trường hợp bất đắc kỳ tử như vậy cũng là một cái chết không tốt. Đối với người tu tịnh độ thì không không có tốt lắm. Chúng ta chưa có vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ tướng thì như vậy cũng ảnh hưởng rất nhiều. Còn bây giờ mình quý vị tu được mà vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ tướng thì quý vị có chết trong trường hợp nào cũng được hết á, không có vấn đề, cũng được vãng sanh mà. Tại sao? Vì quý vị làm chủ được rồi nha. Còn chúng ta chưa được thì đối với chúng ta vẫn phải cần tích công lũy đức, ngày ngày phải nghe kinh nghe pháp để chúng ta thay đổi cái tư tưởng của chúng ta. Chúng ta lấy kinh Phật làm tư tưởng của mình thì chúng ta dần dần chuyển phàm phu thành thánh nhân. Đời này chúng ta bất giác ngày nào đó sẽ thành công. Và khi đó chúng ta không lo lắng gì nữa. Nếu như đời này chúng ta làm xong nhiệm vụ sanh tử rồi thì thời gian còn lại ở ta bà, thời gian còn lại cuộc đời này rất khỏe, không có lo lắng gì, đúng không ạ? Còn nếu như hàng này chúng ta vẫn tu cứ tà tà cái nghĩ mai mốt đến nghiệp vãng sanh, nhưng mà thật ra quý vị có đến nghiệp hay không, chắc hay không, không biết đâu. Nên cho nên hãy cố gắng. Thì giờ Trường Trang xin trích ra một đoạn để nói về công đức, những điều tuyệt vời nếu như chúng ta học đại thừa. Ở đây chúng ta đang học kinh Vô Lượng Thọ là kinh đại thừa, đúng không ạ? Đây quý vị, ở trong pháp hội Thắng Mang Phu Nhân của kinh Đại Bộ Tích, Thắng Mang Phu Nhân hay Thắng Môn Phu Nhân đó quý vị, ngài Trí Tịnh, hòa dịch giả là Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, tức là hòa thượng Thích Trí Tịnh, ngài có dịch ra lời Phật nói như thế này: Này Thắng Mang, ví như Ngưu Vương hình sắc đoan chánh, thân lượng đặc biệt hơn hẳn các loài ngưu khác. đó là ngư vương, đó là bò, bò vua. Thì hình sắc đoan chánh thân lượng đặc biệt hơn các loài bò khác. Cũng vậy, người tu đại thừa nếu ít phần nhiếp thọ chánh pháp thì hơn hẳn tất cả pháp lành của hàng thanh văn viên giác đó, quý vị không? Nếu chúng ta tu đại thừa thật sự chỉ cần ít phần thôi nha, ít phần nhiếp thọ chánh pháp thì hơn hẳn tất cả pháp lành của hàng thanh văn viên giác. Cho nên mình học, mình may mắn mình được học đại thừa, điều đó quá tuyệt vời. Lại như núi Tu Di cao rộng, trang nghiêm, xinh đẹp hơn các núi khác. Cũng vậy, người mới đến đại thừa dù lòng lợi ích chẳng đói to thân mạng mà nhiếp thọ chánh pháp thì có thể vượt hơn tất cả thiện căn của người ở lâu nơi đại thừa mà đói thân mạng. Quý vị hiểu câu này không? Hiểu đoạn này không? Nghĩa là ở đây Đức Phật nói, đây là lời Đức Phật nói với Thắng Mang Phu Nhân. Nói rằng là gì? Nếu mà giống như ngọn núi Tu Di thì cao rộng, trang nghiêm, xinh đẹp hơn các núi khác. Cũng vậy, người ta dù mới đến đại thừa thôi, nhưng mà mới học đại thừa thôi đó, nhưng mà quý vị dùng được lòng lợi ích chẳng đó hoài thân mạng mà nhiếp thọ chánh pháp. Đây là cái nhân. Nhân nhân là gì? Quý vị phải dùng lòng lợi ích chẳng có đoái thân mạng, tức là quên thân mình đi, quên mạng mình đi, mà vì cầu pháp chánh pháp thôi, thì quý vị có thể vượt hơn tất cả thiện căn của người ở lâu trong nơi đại thừa mà vẫn sao, vẫn đoái thân mạng, không quên thân mạng của mình. Cho nên phải tu hành thế nào? Phải tu hành đến nỗi gì? Vì pháp quên mình đó. Thiên cha hay nói, người xưa hay nói là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Tu hành bao giờ được như vậy thì mới công đức lớn. Quý vị tu một thời gian ngắn nhưng mà có thể vượt hơn bao nhiêu người khác. Họ trong đó họ tu đại thừa nhưng mà họ không vì thật sự vì Phật pháp, không vì chánh pháp, họ vẫn còn lo cho thân mạng quý vị. À, thân mạng của họ. Quý vị thấy đúng không? Người đời nay đa phần tu vẫn lo thân mạng mình chứ, toàn lo. Khi đối diện trước cái sự lợi ích giữa chánh pháp và bản thân thì họ luôn luôn chọn lợi ích cho bản thân. Khi đối diện lên lợi ích giữa gia đình họ với Phật pháp, họ sẵn sàng họ đạp Phật pháp ra một bên để gì? Để lấy lợi ích cho thân mình, cho gia đình mình. Đó, có một số người đó, họ không có, họ bị gây áp lực thế này thế kia, cái họ sẵn sàng họ bỏ chánh pháp, họ chạy tới để gì? Họ đạp chánh pháp, đúng không ạ? Đó, trường hợp đó có, ngay trong đồng tu chúng ta cũng có những người như vậy. Cho nên là thật là đáng thương đó, những người đó là nghiệp chướng quá nặng, và nó là nghiệp chướng quá nặng, không có cách nào. Không biết rằng nếu như theo chánh pháp thì lợi ích vô cùng không ngằn không mé. Nếu mà ngược lại, nếu quý vị phỉ báng chánh pháp, quý vị phá hoại Phật pháp, quý vị phá hoại đạo tràng chánh pháp thì tội quý vị nặng còn hơn gì nữa hết. Đó. Đời này trước mắt quý vị được lợi ích, thấy có vẻ lợi ích nhưng không đâu, từ từ nghiệp chướng nó đổ ra ngay. Vài qua một thời gian, mấy tháng, mấy năm sau, một thời gian sau, hoặc là một cuối đời rồi quý vị sẽ lãnh quả báo, vì duyên phước quý vị không đủ. Nó rồi nó đẩy một phát quý vị đời sau đi về tam ác đạo. Cho nên rất nhiều người họ không tin được Phật pháp, dù không tin thì ăn nói không sao. Cái nghe đi, không tin cũng không sao hết, chết rồi sẽ tin thôi. Hòa thượng nói chết rồi sẽ tin, chết rồi xuống địa phủ, gọi là xuống địa ngục rồi sẽ tin. Nhưng mà có điều tiếc là không còn kịp nữa rồi. Thôi thì cũng được, có gieo nhân cho đời sau. Đời sau để mà vào, để có đời sau tức là vô lượng kiếp sau á, vào trong đó rồi không biết bao giờ. À, cho nên dù sao cũng tin, cũng có duyên trồng để họ là có cơ hội làm lại ở đời sau. Cho nên Phật Bồ Tát cũng rất là từ bi, quý vị thấy Phật Bồ Tát rất là từ bi đối với những người như thế. Phật Bồ Tát cũng không đuổi ra, Phật Bồ Tát cũng để cho họ học được chút nào, học họ ở trong chánh pháp, họ giả dạng vân vân cũng được, không sao. Phật Bồ Tát cũng để trồng căn lành cho họ, biết mà họ đọa đó, nhưng mà thôi để họ đọa từ rồi từ từ, nhờ có duyên xưa nghe qua pháp một nhất nhật nhất lịch nghĩ căn vĩnh vi đạo chủng, tức là một khi nghe qua tai mãi mãi là hạt giống đầu. Cho dù nghe một câu một bài kệ vân vân cũng là vun bồi căn lành. Và cho dù đường sanh tử có lâu dài chìm đắm trong ba đường ác đạo đó, như địa ngục ngạ quỷ súc sanh rất nhiều số kiếp, nhiều như vi trần chẳng nữa đó, thì cuối cùng thì họ cũng được thành tựu đó. Cho nên là Đức Phật Phật Bồ Tát biết hết, nhưng mà cái ngài rất từ bi. Cho nên chúng ta ở đây quý vị nên học theo tinh thần này. Đấy, cố gắng quý vị muốn được công đức đúng không? Ai muốn được công đức hãy học câu sau này nhớ. Chúng ta nhớ câu sau này hãy làm gì? Người mới đến đại thừa, chúng ta đến lâu rồi, bây giờ chúng ta đổi lại cũng được. Hãy dùng gì? Dùng lòng lợi ích chẳng đói hoài thân mạng mà nhiếp thọ chánh pháp. Đó, nhớ đoạn này. Thì sao? Thì có vượt hơn tất cả thiện căn của người ở lâu nơi đại thừa mà đói thân mạng, mới còn lo cho thân mình nhiều quá, không có vô ngã được, không vô vô ngã không có được, nên không có công đức lớn. Đó, đây là phát tâm đó. Ở đây quý vị thấy, cho nên những bộ kinh điển đại thừa rất công đức vô cùng, vô lượng vô biên. Và chúng ta đang học ở phẩm thứ tư của kinh Vô Lượng Thọ, nói về tỳ kheo Pháp Tạng, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài đã phát nguyện như thế nào, chúng ta học theo để chúng ta thấy cái sự phát tâm đó. Chúng ta cũng cố gắng sát tâm giống như ngài, chẳng đói hoài thân mạng thì công đức không thể nghĩ bàn. Ví dụ như quý vị sẵn đây cũng nói thêm câu chuyện đó về phát tâm đó, thì ngay cái câu chuyện mà quý vị biết là tiền thân của Đức Phật đó, ngài vì hy sinh đó mà cứu 500 thiền buôn đó, ở trên thiền đó, trước một kẻ cướp á, tên cướp muốn giết 500 thiền buôn để mà cứu, để cướp hết tài sản. Thì Đức Phật nói là cuối cùng ngài không có cách nào, vì vì sao? Vì thần báo mộng cho ngài rõ ràng như vậy, nhưng mà ngài nghĩ qua 2 ngày cũng không có cách nào, chỉ còn cách cuối cùng là phải đành phải sát hại tên cướp đó. Đem gì? Để ngăn không có tên cướp đó giết 500 người. 500 người đó đều là những người đã phát tâm Bồ đề. Nếu như giết họ thì sao? Thì sẽ khiến cho họ mất cái thiện căn trong đời này. Cho nên Đức Phật đành ra tay giết cái vị định cướp đó. Đó, để cho năm bảo vệ 500 người thương buôn. Và cuối cùng là thế nào? Đức Phật nói ta chấp nhận vào địa ngục vì sao? Tội giết người mà. Đó. Nhưng Đức Phật nói cũng nhờ việc làm đó mà ta quên mình đó, mà ta siêu vượt được bao bao nhiêu kiếp đó, mấy ngàn kiếp đó, trong, trong trong con đường tu hành. Quý vị thấy không? Chỉ cần một niệm tâm làm một việc hy sinh bản thân mình cho chúng sanh, cho lợi ích, cho chánh pháp, mà sẵn sàng mình hy sinh thân mình như vậy mà cũng đã sắp siêu vượt mấy ngàn kiếp để trong đường tu hành đó. Cho nên là gì? Hãy nhìn về xa xôi, đừng nhìn vào hiện tại. Cố gắng nhìn xa trông rộng đó. Đừng có nhìn một chút gì mật ngọt ở thế gian, không có ý nghĩa gì đâu. Những cái lợi ích trước mắt nó nhỏ lắm quý vị, không đáng gì đâu. Chúng ta trước mắt chúng ta thấy lợi ích, nhưng mà sau này nó là một đoạn thoái lui rất là xa đó. Còn nếu như trước mắt chúng ta mất lợi ích, nhưng mà tương lai chúng ta vượt lên hơn tất cả, mà gọi là vượt hơn cả người cõi trời, quý vị không? Còn vượt hơn bao nhiêu người tu hành nữa. Cho nên là phát tâm công đức viên mãn, đó là kinh Hoa Nghiêm nói đó. Chúng ta nói làm được những điều vì chánh pháp, xả thân được vì chánh pháp, thì những người đó thật sự tuyệt vời trên đường đạo vô thượng Bồ đề. Chư Phật đồng khen ngợi, chư thánh hiền Bồ Tát đồng khen ngợi, còn phàm phu ngơ ngơ tí tí rằng không biết, nhưng không sao cả, quan trọng là ai thành tựu, đúng không? Cho nên đấy là chúng ta học, cố gắng học phát tâm của ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng. Hôm nay chúng ta tới tiếp theo mục đinh nhị, tức là D2, ở trong mục D C2 rồi, rồi bây giờ tới D2. C2 D2 tán Phật phát nguyện, là khen ngợi Đức Phật và phát nguyện. À, phân tứ tức là chia ra 4 mục. À, đây là phân khoa. Tiện Trang xin phép quý vị là Tiện Trang không có vẽ cái sơ đồ đây, tại vì lần này cố gắng dịch cho hết cái quyển này thôi. Lần sau chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ ra nữa, cái khoa ra cho quý vị dễ thấy. À, đây thì thôi chúng ta cứ học lần đầu cho biết rồi. Như vậy mục C2 D2 là khen ngợi Phật và phát nguyện chia làm 4. Mục tiếp theo là mậu nhiệt nhất, tức là trong mục D2 chia ra thành mục 4 mục thì mậu nhất, mậu tức là E1, E2, E3, E4. Như vậy mục D2 nó sẽ có 4 E1, E2, E3, E4. Thì E1 là gì? Cụ nghi. À, cụ là đầy đủ, nghi đó là oai nghi, oai nghi phép tắc, tức là thể hiện ra là đầy đủ oai nghi pháp tắc. Đó là ai đây? Tỳ kheo pháp tạng, với là tiền thân Đức Phật A Di Đà, ngài thể hiện đầy đủ oai nghi pháp tắc khi tới đảnh lễ Đức Phật thầy của ngài là thế gian tự tại Vương Như Lai. Quý vị xem ở đây, hòa thượng chú giải chúng ta mới để ý, chứ nhiều khi chúng ta không có chữ cụ nghi này chúng ta cũng không biết mà động tác đó làm gì. Kinh văn như sau: Vãng nghệ Phật sở đảnh lễ truồng quỵ, hướng Phật hiệp trưởng, tức vĩ già tha tán Phật, phát quảng đại nguyện tụng viết. Chữ vãng có nghĩa là đi đến, đi đến là gì? Nghệ, vãng nghệ thì cũng nói chung là nghệ cũng là đến luôn, một cái đi nghệ đến thì như vậy, vãng nghệ là đi đến. Sở, chữ sở này có nghĩa là nơi, nơi của Đức Phật, nơi Phật, cho nên chúng ta đi đến chỗ của Đức Phật. Phật này là Đức Phật thế gian tự tại Vương Như Lai. Đảnh lễ trường quỵ, đảnh lễ và trường quỵ tức là quỳ dài, chúng ta nói là quỳ gối đó. Đảnh lễ và quỳ gối. Hướng Phật hiệp trưởng, chắp tay lại, hiệp trưởng tức là chắp tay lại và hướng về phía Phật, tức là mình chắp tay đúng không quý vị? Quý vị chắp tay thì có thể chắp hướng này người này, hướng người kia, mình nếu mà hỏi ai thì chắp tay hướng về người đó. Đây là tỳ kheo pháp tạng, biểu hiện ra gì? Đầy đủ oai nghi lễ phép đó, phép tắc đó. Chứ không phải là như mình bây giờ tới thỉnh pháp, pháp sư đó, gặp pháp sư mà cái vừa cười vừa nói vân vân, đi chân nước vừa đi vừa hỏi, nó không có oai nghi đúng không quý vị? Cho nên là cái đó thể hiện kính pháp đó quý vị. Kính pháp càng tâm cung kính bao nhiêu thì gọi là sẽ thể hiện ra như vậy. Và quý vị thấy Đại sư Ấn Quang luôn nói là một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Đây là gì? Thật sự biểu hiện 10 phần thành kính, cho nên ngài được 10 phần lợi ích. Còn chúng ta thời nay Phật pháp dễ quá, giảng pháp đúng không? Giảng pháp thì thấy cũng coi pháp sư thường, không coi ai ra gì hết. Hòa thượng giảng kệ hòa thượng, con cũng không coi hòa thượng ra gì cả. Thậm chí kinh Phật cũng dễ quá nên coi thường. Vì vậy cái sự coi thường đó cho nên lợi ích không lớn. Cho nên lời kinh rất nhiều, lời pháp rất nhiều, nhưng mà cái trân quý của mình á, để mà hành theo đó, không lớn, không nhiều. Tại vì mình không có tâm cung kính như vậy, không có tâm thiết tha như vậy. Quý vị tưởng tượng đi, một người ở thế gian á, nếu mà họ nghèo khổ vô cùng, họ không có một bữa ăn nào, quý vị cho họ một miếng bánh thôi họ cũng quý vô cùng, họ trân trọng miếng bánh đúng không ạ? Còn người mà giàu rồi cho họ nhiều hơn được tài sản họ cũng trơ trơ, họ đâu cần nữa, họ cũng không quan trọng. Cũng vậy, bây giờ mình cảm thấy Phật pháp dễ quá cho nên mình dùng tâm hời hợt để tiếp nhận. Cho nên là thành tựu người đời nay không bằng người thời xưa là vậy. Người hồi xưa muốn có một quyển kinh, muốn có được nghe bữa kinh rất khó. Quý vị đó hồi xưa muốn nghe kinh đâu dễ, đúng không? Chỉ có trong chùa giảng thôi, đâu có phương tiện nào để truyền ra đâu. Quý vị mà giảng còn lần không có máy ghi âm nữa, kinh sách cũng vậy, muốn có là phải chép tay, chép vô chép từng đó. Cho nên có được một quyển sách, có được một quyển kinh là quý hóa vô cùng. Thật ra không nói xưa đâu, nói thời nay mà những năm đầu mà chúng ta chưa biết Phật pháp đó, mới biết Phật pháp sơ sơ đó, cũng kinh sách không có nhiều, ít lắm, ít lắm. Cho nên gặp một quyển sách, một quyển kinh nào là đọc hết, đọc đi đọc lại, thì đâu có quyển nào khác đâu. Băng đĩa vậy đâu có bao nhiêu đâu, nghe cái băng đó nghe đi nghe lại, nghe hoài nghe tới nó thôi. Hồi nhỏ thì Trang nhớ đó, có ông cậu tặng cho nhà được cái mấy quyển băng nghe đó, trong đó có băng hồi sau sau này thì Trang lớn lên mới biết là băng đó bằng gì. Cái băng đó là Mục Liên Sám Pháp, mà cứ nghe đi nghe lại nghe tới nghe lui, chứ bây giờ đâu có băng nào đâu, không có băng nào, nghe bao nhiêu đó thôi. Cho nên là gì, chính vì nghe như vậy nó trân quý quý vị, nó thâm nhập được. Còn bây giờ thì sao, nhiều quá mà lên mạng lướt lướt hết thầy này thầy kia, có pháp này pháp kia, sư kia, kinh này kinh kia, dần dần mình cái tâm hời hợt, bộ nào cũng biết nhưng mà biết sơ sơ, học cái vỏ không học cái trong. Vì vậy cái đây là thể hiện chúng ta cố gắng học pháp làm sao giống như tỳ kheo Pháp Tạng làm đó, đối với Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai cung kính như vậy, đến chỗ Đức Phật đảnh lễ quỳ gối rồi chắp tay hướng về Phật, rồi tiếp theo tức dĩ già tha tán Phật mà liền, chứ tức là liền, dĩ là dùng, dùng già tha dịch là cô khởi tụng đó, tức là bài kệ tụng mà không lặp lại để mà khen ngợi Phật. Thì cái điều này thì Trang có giảng rồi đúng không ạ, trong 12 loại kinh, hay gọi là 12 bộ loại đó, chứ không phải 12 bộ kinh đâu, 12 bộ loại thì trường hàng trùng tụng tinh cô khởi đó. Thí dụ nhân duyên giữ tự thiết đó. Phương quảng lụ nghị cập cái biệt, ở đằng giữa là còn một câu nữa là bốn sanh bốn sự vị thần hữu đó, thì 12 thể loại kinh đó qua bốn câu kệ đó. Thì ở đây có thể loại là cô khởi tụng, tức là bài kệ tụng nhưng mà không có lặp lại nội dung trước đó và nội dung sau này, thì gọi là cái ô khởi tụng. Cái này còn gọi là già tha à, tiếng tiếng Phạn là già tha. Đấy thì chúng ta thấy rõ ràng chữ già tha này là cô khởi tụng tụng một bài kệ nào đó, sau này sẽ là bài kệ, quý vị hiểu không? Phát quảng đại nguyện à, bài kệ này để gì? Tán Phật, tán là tán thán, tán phán Đức Phật, tức là khen ngợi Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Và ngài cũng tranh thủ phát nguyện rộng lớn, đại đại là lớn, quảng là rộng à, thì quý vị thấy chữ ai mà học Hán cổ nó biết rất rõ ràng thôi, cái thứ tự nó rõ lắm à, chữ nguyện này là danh từ, trước danh từ có hai tính từ, một là quảng, hai là đại à. Còn chữ phát là động từ, cho nên phát nguyện rộng lớn. Việt Nam mình á, thì cái tính từ nó đảo đằng sau danh từ hết à, như nhà to à, nhà bự chứ không phải nhà lớn nữa, nhà nhỏ, tức là những cái chữ tiểu chữ đại đó, nhỏ lớn đó, nó toàn là chạy ra đằng sau. Nhưng mà tiếng tiếng chữ chữ tiếng nước ngoài á, hầu như là đứng trước hết á. Thì cha thấy học mấy ngôn ngữ thì thấy nó đứng trước hết à, cho nên đây là cái ngược của Việt Nam mình thôi. Rồi tụng tụng viết, tụng tức là gì, là kệ tụng đó, kệ tụng đó nói rằng à, kệ tụng rằng là như vậy. Tạm dịch đi đến chỗ Phật đảnh lễ quỳ gối chắp tay hướng về Đức Phật, liền dùng kệ tụng để khen ngợi Phật và phát nguyện rộng lớn kệ tụng rằng à, đây là câu kinh văn, đó là đoạn kinh văn. Bây giờ chú giải của ngài Hoàng Nghiêm Tổ, ở đây có chữ giải nữa, thiếu chữ giải mất rồi ha. Không sao nha, cũng đây chúng ta hiểu chữ giải này, ngài Hoàng Nghiêm Tổ. Nghệ giả, chữ nghệ là gì đó, chữ nghệ trong vãn nghệ Phật sở nè, vãn giả đáo giả à, vãn mà đến đúng không, như chúng ta chữ vãn sanh đó là vãn, tức là đến, đáo cũng là đến à, đáo giả tức là đến. Như vậy là vừa vậy, chữ nghệ này là đi 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 tới hoặc là đi đến đó à, chúng ta có thể dịch như thế, như vãn sanh tức là sanh qua đó à, vãn sanh Tây Phương Lạc, đáo Tây Phương Cực Lạc cũng vậy à, cũng như vậy. Như này chữ thay vì dùng chữ đáo chữ bản thì dùng chữ nghệ cũng giống vậy. Rồi sở giả, xứ sở giả, tức là chữ sở đó là xứ sở, xứ sở là nơi chốn. Đảnh lễ, đảnh lễ tiếng đây, đảnh lễ đây là gì, phạn âm Nam Mô à, cái chữ này là đọc na nhưng mà thật ra là nam, thì phiên âm tiếng Việt mình nó thành na, chứ thật ra là cái phiên âm chữ Hán bên 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 Trung Hoa thì nó có giống với chữ phạn âm chữ Nam. Nam mô, tiếng tiếng Phạn là Nam mô đó, chữ đảnh lễ đôi khi nói là Nam mô, cho nên chúng ta nói Nam mô Phật, tức là đảnh lễ để Phật đó, cũng có nghĩa như thế. Thử dịch quy mạng khể thủ đảnh lễ hạt trực viết lễ à, nơi này dịch tức là nước ta dịch thành gì, có mấy nghĩa nè, quy mạng à, quy mạng tức là mình đem hết thân mạng mình là mình quy y với người đó thì gọi là quy mạng. khể thủ có nghĩa là mình lấy đầu, mình dập đầu xuống cho người ta đó, đó là đảnh lễ đó. Rồi cũng giống như vậy, rồi đảnh lễ tức là mình nằm xuống hoặc là lễ. Thật ra có nhiều cách lễ à, quý vị khi nếu mà có tới 7 cách lễ là à, chúng ta ở Việt Nam chúng ta cũng có một số cách lễ à, có nhiều cách lễ lắm. Rồi hoặc là dịch thẳng là lễ thôi, dịch thẳng một chữ là lễ thôi đó. Thì đó là chữ đảnh lễ, có khi là nói lễ thôi cũng được. Thường văn nè, thường nói rằng đảnh lễ Phật túc à, tức là gì, thường nói rằng là đảnh lễ chân Phật à, đó nếu mà nói đầy đủ á, đảnh lễ chân Phật, quý vị hay trong các kinh đúng không, thường tới đảnh lễ nói đảnh lễ chân Phật. Ngã sở quý giả đảnh giả đó, cái chỗ mà tôn quý của mình á, của chúng ta, của ta đó là gì, là cái đầu, đảnh là cái đầu thôi à, là cái đầu. Bỉ sở tỵ hay là bỉ sở ti giả túc giả à, cái chỗ mà hèn kém á, ti đó là hèn kém của người người đấy á à, là chỗ nào, là cái chân à, tức là bây giờ quý vị đánh lễ cho người ta đúng không, thì bây giờ quý vị lấy đầu quý vị dập vào chân người ta đúng không, dập xuống chân người ta đó, ý như vậy đó. Dĩ ngã chi sở tôn, đó là lấy cái chỗ mà tôn quý của mình à, cung kính bỉ chi sở ti, tức là để mà cung kính cái chỗ thấp hèn của người kia. Biểu lễ kính chi cực, tức là biểu thị cái sự lễ kính đến vô cùng đó. Tức là đảnh lễ là gì, quý vị lấy cái chỗ tôn quý của quý vị, chỗ tôn quý là gì, cái đầu đúng không, đầu, đỉnh đầu của mình là tôn quý nhất, ai rờ đầu đúng không, người thế gian nói rờ đầu đánh là đúng không, người ta nói như thế đó à, không cho rờ chỗ nào rờ đầu là có cũng không được được đâu đó, mà chỗ đó tôn quý nhất là đầu. Mà bây giờ chỗ thấp hèn nhất là đâu, ở chân của người ta, chân. Vậy thì bây giờ mình lấy cái chỗ tôn quý nhất là đầu đó, mình đảnh lễ xuống, mình dập xuống chân của người người kia đó. Như vậy đó là biểu thị sự cung kính đến hết mức rồi. À, hết mức là chỉ cực, tức là hết mức là vô cùng rồi à, đó cung kính hết mức. Thì như vậy ở đây tức là đảnh lễ Phật là vậy đó, lễ Phật chân Phật là quý vị chúng ta đem đầu chúng ta đúng không, đảnh lễ xuống chân Phật và đúng nghi thức á, từ thời Ấn Độ quý vị coi kinh điển là lễ là à, chúng ta lễ xuống thì dập, đưa hai bàn tay chập ra để làm gì á, quý vị biết không, để đỡ chân Phật, đỡ chân người đảnh lễ đó. Cái mình đảnh lễ người nào á, mình là năng lễ, còn người đó được sở lễ đó, đảnh lễ đó, thì đó như vậy gọi là đảnh lễ đúng nghĩa đó. Cho nên mới có câu chuyện, nhiều câu chuyện mà cũng không có hay lắm, nhưng mà nếu kể ra thì quý vị sẽ ấn tượng, phải nhớ hơn. Đó là câu chuyện của tôn giả Kaluda Di à, và hình như là thắng phải Thắng Ngang Phu Nhân, mà là của bà Tỳ từ Xá Khư à, và cư sĩ từ Tỳ Xá Khư. Thì có sự kiện, tại vì quý vị biết là tôn giả Kaluda Di á, chắc là Đại Bồ Tát thể hiện là một người đa dục, tức là năng về dâm dục, cho nên là rất là bức xúc về vấn đề đó. Cho nên khi bà cư sĩ Tỳ Xá Khư á, đảnh lễ mà ấp cái bàn tay lên lên chân của ngài tôn giả Kaluda Di á, thì cái xúc cảm đó khiến tôn giả không kiểm soát được, nên bị xúc tinh rớt xuống đầu của bà. Thì lúc đó Đức Phật dùng thần thông đó, thấy nếu mà để bà phát hiện ra điều đó đó là bà sẽ thối tâm, cho nên là Phật dùng thần thông biến thành cái giọt nước đó thành gì, nước cam lồ của cõi trời để nhỏ xuống đầu bà. Thì lúc đó bà cảm thấy rất tuyệt diệu đó, thì như vậy bà không mất niềm tin. Và đó là thiền cha nghĩ là thì hiện đại tôn giả Kaluda Di sau này cũng đắc quả A-la-hán, sau gặp nạn được Mạc Lợi Phu Nhân cứu thì cũng cũng vượt qua nạn đó, và sau đó tỉnh giác chứng được A-la-hán, mặc dù cuối đời sau bị vẫn bị cái cô gái của một người bạn đó, thê sát thủ giết giết chết rồi dùi vào cái đống rơm, nhưng mà ngài đã chứng A-la-hán trước đó rồi. Thì như vậy đấy là gì quý vị thấy, sự đảnh lễ là sự cung kính, là lấy cái chỗ cung kinh kính nhất của mình mà đảnh lễ cái chỗ thấp hèn nhất của người ta. Thì đó có nghĩa là mình phá hết tất cả ngã tướng đó. Còn bây giờ mình đâu dám đảnh lễ ai như vậy đâu, đúng không? Mình đảnh lễ có nó cũng xa 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 xa, đảnh lễ cho có lễ có vô đảnh lễ. Mà thật ra các người mà tu hành không ngại người ta đảnh lễ, vì cái lễ đó nặng lắm. Cho nên hòa thượng Tý Tịnh đồ vân vân, những bậc thạc đức các ngài không cho lễ đâu. Còn người đời nay hay cho lễ lắm. Chứ còn thật sự mà quý vị thấy, quý vị coi đi, những bậc hòa thượng tu ở Việt Nam đó, đời thời trước đó, toàn là thể hiện không cho lễ, không tới đâu, không cho lễ đâu. Đấy, có xá thì được, xá xá vậy thôi, mình thấy xá vậy được, chứ còn đảnh lễ không, không có cho. Cho nên đó là gì? Cái cung kính mà thiền gia cũng vậy, thiền gia không có cho ai lễ, quý vị tự lễ đó là quý vị lễ đó. Cho nên là hòa thượng cũng nói đó, cho nên là tại sao khi giảng kinh người ta lễ mình đó hả, thì phải để tượng Phật đằng trước để Phật đảnh cho mình lễ đó, đúng không? Đó, đó là hòa thượng nói đúng là như vậy, thật sự là vậy, tại vì đức hạnh của mình không đủ. Và thật ra đời nay mình cũng do dù thế nào, cho dù ví dụ thiện gia nghĩ là những vị hòa thượng lớn Việt Nam có thể các ngài là bậc Phật Bồ Tát thì hiện, các ngài cũng thể hiện này ta là như vậy đó, nhưng mà ta cũng phải thể hiện khiêm cung khiêm tốn đó, chứ không phải như bây giờ thời nay mấy vị trẻ trẻ rồi để già mấy cụ già đánh lễ rồi, vân vân. Cho nên hồi xưa thì ngăn học vào khi mà đi xuất gia, các vị thầy lớn luôn luôn nói nhắc nhở như vậy đó, tức là các giờ tôi thấy các vị thầy trẻ trẻ bây giờ hình như không biết gì cả, người ta lễ mình như thế, người ta thế như thế là tội nghiệp rất là lớn cho mình, tại vì mình gánh hết bao nhiêu, người ta thì được nhưng mà mình lỗ, mình đức hạnh không đủ. Cho nên là đây là mình cũng nói hai chiều nha, nói qua cũng phải nói lại để chúng ta biết, chúng ta đừng có tùy tiện là nhận lễ người ta. Còn quý vị muốn lễ người ta cũng vậy, người ta đã không cho lễ rồi thì không lễ, nhớ vậy. Thầy nói không lễ là không lễ, còn quý vị còn cố tình lễ là quý vị cũng sai nha, nên nói rõ ràng. Trên bảo xá thì xá thôi, nó gọi là cung thủ thôi đó, ở bên tiếng Trung là cung thủ thôi, cũng cáp tay xá thôi, Việt Nam mình gọi là xá. Nó thì quý vị cái hòa thượng Tịnh Không vậy, quý vị thấy hầu như không, ngài không cho lễ, những người lễ ngài là phản viên. Quý vị thấy những người qua nó bảo đánh lễ hòa thượng nói bảo không 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 vậy mà cũng cố gắng lễ cho được, đó đó là không được, đó không 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 đúng. Nên đó là mình trái ý, mình không nghe lời thầy, đúng không? Mình cung kính người thì người nói như thế nào mình nghe như thế, chứ không phải. Còn bây giờ là quý vị lệnh thành Phật rồi, quý vị muốn lễ thế nào lễ nha, quý vị muốn lễ muốn nhận lễ thế nào cũng được. Cho nên là khó 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 thầy thời này rồi. Như vậy nghệ, nghệ là đi đến, là đi là đến, sở là xứ sở, đảnh lễ âm tiếng Phạn là Nam Mô. Nước ta dịch thành quy mạng, khể hữu đảnh lễ, hoặc dịch là thẳng là lễ. Đó, quý vị thấy có mẫu bốn nghĩa. Thường nói đảnh lễ chân Phật, chỗ tôn quý của ta là đỉnh đầu, chỗ thấp kém của người là chân. Dùng chỗ tôn quý của ta để cung kính chỗ thấp kém của người là biểu thị sự tột cùng, tột cùng của sự lễ kính. À, đó thì chúng ta có thể hiểu được như này. Già tha cựu tác kệ, tức là gì? Chữ già tha thời xưa dịch đó, thời trước cựu dịch đó, là thành dịch thành kệ, tức là đây là cách dịch tân dịch của ngài Huyền Trang là dịch thành già tha. Còn nếu mà dịch theo cái cách của ngài Tu Loa Thập hồi xưa gọi là dịch theo kệ, cho nên có khi già tha hay có khi kệ cũng như nhau. Thử phiên vi tụng, nơi này đất nước ta đó dịch là tụng, tụng giả tán giả ca giả. Chữ tụng có nghĩa là gì? Chữ tụng có nghĩa là khen ngợi, ca ngợi. Rồi ca này là ca hát đó, ca ngợi đó. Cho nên chữ kệ tụng là dạng vừa khen ngợi vừa ca, nó có cái kiểu âm nhạc ở trong đó, kiểu vậy đó, nó có vần nó điệu á. Rồi tiếp tục là thái dụng kệ tụng chi ý hữu nhị. Chữ thái có nghĩa là lựa chọn, chọn lấy cái cách mà dùng kệ tụng đó thì có hai ý nghĩa, hay có hai ý nghĩa để mà sử dụng cái cách dùng kệ tụng đó là gì? Nhất, kệ văn thiểu tự chi trung. À, cái bài kệ thì sao? Ở trong bài kệ đó thì nó không có nhiều văn chữ, tức là cái chữ chữ trong văn nó ít lắm, nó không có nhiều. À, cho nên là nó bớt ít chữ đi, trong bài văn của kệ thì ít chữ. Năng nhiếp đa nghĩa, nhưng mà có thể nhiếp được nhiều nghĩa. À, tức là nó phổ nhiếp được rất nhiều nhiều nghĩa. Dị giải dị trì, chữ dị là dễ dễ hiểu và dễ nhớ, trì là ghi nhớ. Đó, cho nên là quý vị muốn giúp nhớ cái gì người ta làm thành bài kệ đúng không? Đó, giống như bây giờ Thiện Trang đọc có bài kệ mà quý vị cứ thuộc, nghe hoài cũng thuộc luôn. 12 bộ kinh là gì? 12 bộ loại kinh là gì? Trường hàng trùng tụng tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thiết, à, bổn sanh bổn sự vị đằng hữu, à, phương quảng lộ nghị cập ký biệt. Mình đọc xong vậy là mình biết ngay 12 theo bài kinh. Nó dễ không? Số chữ có ít nữa, vừa ít chữ nè, vừa gì, dễ nhớ, dễ dễ trì, dễ ghi nhớ, dễ hiểu và dễ trì. Nên là dùng kệ có lợi thế như vậy, cho nên trong kinh thường hay dùng kệ đó. Và những nhiều khi quý vị thấy có thể loại gọi là gì, trùng tụng như kinh Diệu Pháp Liên Hoa hoặc là kinh nào đó, Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên bằng nói kệ rằng đó, và trong cái Địa Tạng hay có đó đúng không ạ? Đó thì cái đó gọi là cái gì, trùng tụng, cũng là một loại kệ nhưng mà kệ lặp lại nội dung lần trước. Cho nên kệ chữ ít hơn, không nhiều chữ mà gì có thể nhiếp được nhiều nghĩa, ngoài ra gì dễ nhớ, dễ gì dễ hiểu đó. Cho nên là dễ nhớ, chứ còn mình đã đọc văn xuôi đâu có mấy ai nhớ đúng không? Cho nên đấy là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, nhị, kệ âm mỹ diệu dụng chi tán vịnh. Tức là gì? Cái bài kệ thì âm thanh của bài kệ thì gì? Mỹ diệu, tức là nghe hay. À, nên mỹ diệu tức là nghe hay đó. Kệ thứ lúc nào nó cho hay đúng không quý vị? Đó là gì? Dùng cái đó để làm gì? Dùng để ca ngợi, à, tán dương đó. Thì để tán dương người ta mà viết văn không hay, nhưng mà đọc bài kệ lên, à, nhưng mà tán thán, bữa nay muốn tán thán cái gì đó mà đọc bài kệ người ta cũng ấn tượng đúng không? Hoặc là ở đời người ta gọi là đọc bài thơ đó, à, hôm nay cái ngày này vui lắm cho nên tặng một bài thơ đó, không đúng không? Tặng cho một bài thơ kỷ niệm người ta mới sốc xúc động được chứ. Còn viết một bài văn đọc lên không có, ít khi nó không có ấn tượng, nhưng mà chỉ cần một bài kệ mấy chữ thôi đó, đó là quý vị hay cũng nghe. Cho nên từ đây á, mình nói thấy quý vị mà muốn muốn viết thơ cho hay á, thì cũng vậy, cũng viết kệ không đó. Cho nên là mình cũng có thời gian giải luôn á, từ đây mình cũng làm việc có thời gian, muốn thành công á, thì quý vị cũng dùng ngôn ngữ kệ thôi. Nhưng mà phải càng về sau này á, mình trình độ kém quá cho nên viết kệ không ra. Pháp Tạng tỳ kheo đáo Phật tiền lễ Phật tán Phật. À, tức là tỳ kheo Pháp Tạng đến trước Phật, trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương á, à, rồi thế nào, lễ Phật, à, đảnh lễ, xong rồi lại tán Phật, tức là tán thán, à, khen ngợi Đức Phật. Tịnh pháp dĩ hạ quảng đại thệ nguyện, à, đồng thời cũng phát cái đại thệ nguyện, à, là lớn á, à, tức là quảng đại thệ nguyện, tức là thệ nguyện lớn rộng lớn mà ở dưới, ở đằng sau, dĩ hạ tức là phía sau, tức đầu tiên khen Phật trước đã, sau đó mới phát cái bài nguyện. Cái điều này thì chúng ta cũng nên học, quý vị nên học á, tại vì ở thế gian á, nhiều khi mình vội vàng quá, mình vào vấn đề gì á mà đối với người trên á, mình vào á, thì thật nhiều khi mình vô mình nói luôn, con tôi muốn làm gì luôn, thì cũng thật là không. Nhưng mà nếu như người ta theo cái cách á, thật ra đầu tiên là phải nói gì đó rồi không mới nói theo đúng không? Đó là cái cách thế gian người ta làm. Thì tất nhiên đó là mình giới thế gian thôi, còn tới đồng tu với nhau đôi khi mình hiểu nhau quá rồi thì cái vô thẳng vấn đề không mất thời gian đó cũng tùy. Đấy là cái gì, quý vị thấy trong cái oai nghi lễ phép của Phật cũng giống như thế gian đúng không? Rất là hay. Cho nên mình học ở đây được thì mình ra đời mình ứng biến cũng được hết đó, không có vấn đề gì hết. Trước hết là gì, phải tán thán người ta đúng không, khen ngợi, rồi rồi mới nhận xét, mới đưa ra ý kiến của mình đúng không. Đó, đây cũng vậy, đưa ra cái thệ nguyện của mình thì đưa sau, là tán thán trước đã. Hiện tại đương lai nhất thiết chúng sanh, tức là tất cả chúng sanh ở hiện tại và tương lai, giai y thử nhất thừa nguyện hải nhi đắc độ thoát, tức là đều nương nhờ vào cái biển nguyện nhất thừa này mà được độ thoát đó. Trong cái đó có chúng ta cũng nương nhờ biển nguyện nhất thừa này mà được độ thoát đúng không. Biển nguyện nhất thừa là 48 nguyện của Đức Phật. Đó, Đức Phật ngài Đức A Di Đà Phật ngài có 48 nguyện đó, thì đoạn này là nói như vậy. Và tha cựu dịch là kệ, ở đây phiên dịch thành tụng. Tụng là khen ngợi, là ngâm ca, chọn dùng kệ tụng thì có hai ý nghĩa. Một, trong văn của kệ thì ít chữ nhưng có thể hàm chứa nhiều nghĩa, dễ hiểu dễ nhớ. Hai, âm thanh mỹ diệu dùng kệ ca ngợi tán dương. Tỳ kheo Pháp Tạng đến trước Đức Phật đảnh lễ Phật, khen ngợi Phật, đồng thời phát nguyện thệ nguyện rộng lớn ở sau. Tất cả chúng sanh ở trong hiện tại và tương lai đều nương vào biển nguyện nhất thừa này mà được độ thoát. Cho nên chúng ta rất cảm ơn Đức Phật. Rồi đó là chúng ta tới cái phần tiếp theo là mục mậu nhị. Mậu là E2, tức là ở trên cái mục kia chia ra làm 4, thì bây giờ tới mục E2. Mục E2 này là tán Phật và lại phân nhị. Tán Phật tới khen ngợi Phật lại chia làm hai, tức mục E2 lại chia làm hai nữa. Rồi như vậy khen mục C2, D2, E2 là khen ngợi Đức Phật và chia làm hai. Nhất là gì, mục kỹ nhất, kỹ là F F1 đó, tức là trong E2 thì có F1 và F2 đó. Quang minh, quang tướng vô đẳng, quang là quang minh là ánh sáng đó, tướng là tướng hảo, rồi vô là không có, đẳng là ngang bằng, tức là tướng hảo của Phật, quang minh của Phật là không có ai bằng. Cho nên mục chúng ta là C2, D2, E2, F1, quang tướng vô đẳng. Tức là quang minh tướng hảo không có ai bằng. Thì chúng ta hiểu rất rõ. Bây giờ kinh văn, chúng ta vào kinh Vô Lượng Thọ tiếp tục kinh văn. Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm, nhất thiết thế gian vô hữu đẳng, quang minh vô lượng chiếu thập phương, nhật nguyệt hỏa châu giai nặc diệu. Rồi thì chúng ta phân tích, tại vì kệ thì nó hơi khó, chúng ta phân tích rồi chúng ta sẽ đọc nghĩa. Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm, thì ở đây chúng ta phải dịch ra thế này. Vi diệu sắc đoan nghiêm là toàn là những cái từ gọi là toàn là tính từ không đúng không. Như vậy Đức Như Lai á thì có sắc tướng này, sắc là sắc tướng, sắc tướng của Đức Như Lai này là vi diệu đoan nghiêm, tức là cái sắc tướng của Như Lai, vi diệu đoan nghiêm của Đức Như Lai. Và đoan nghiêm, vi diệu thì chúng ta thì quen rồi đúng không, đoan nghiêm là ngay ngắn đó, thân thể của ngài rất là nhìn vào, rất là nhìn chánh trực, chứ không phải như bây giờ mình nhìn vào người người ta thấy điểu điểu, người nào càng điểu nhiều cái tướng nhìn đó thì nó càng điểu đúng không quý vị. Đó, ai mà cái tướng mà điểu điểu là nó điểu điểu à, mà quý vị cứ nói dối một thời gian á, tự nhiên cái tướng nó điểu ra đó, đảm bảo mà quý vị để ý thì cái người nào mà họ hồi xưa quý vị đem cái hình đó, chụp mấy cái đứa bé nó lớn mới lên đó, mới đầu nó ít nói dối đâu, tướng nó rất ngay đoan nghiêm, đó là ngay ngắn, nhưng mà tự nhiên thời gian nó nói dối, nó càng lớn nó nói dối nhiều, nói dối nhiều càng nó xấu rồi cái người nào mà cái phạm giới tà dâm đó tự nhiên phạm phát là tự nhiên tướng nó cũng xấu ra, nó là không đoan nghiêm. Cho nên Đức Phật là nhờ ngài trì giới, ngài giữ giới rất là tốt, cho nên tướng ngài rất đoan nghiêm. Còn chúng ta thì tướng của chúng ta thì cũng chưa hẳn đoan nghiêm, tại vì chúng ta giữ giới cũng có giới này phạm, đấy nghiệp phạm vân vân nhiều đời chưa có hoàn thiện. Giống như chúng ta răng chúng ta xuống cho bạn, vì chúng ta còn ăn thịt chẳng hạn đó, nó có những cái nghiệp báo nó chuyển ra đó, vân vân, nó có nhiều nghiệp. Thì chúng ta học ở cái phần 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp á, chúng ta mới hiểu là tại sao, nguyên nhân từ sao thì có cái tướng như vậy. Cho nên là người có tướng nào là ra vậy. Giống như bây giờ ai cũng biết cái tướng gọi là cái gì, tai dài đúng không, lỗ tai này dài là thì thọ mạng dài đúng không, đúng không? Cho nên là còn cái người nào mà tai nhỏ chút xíu à, không có to à, là thọ mạng ngắn, yếu mạng. Quý vị nhìn rõ ràng, và thì như cái tướng đó người ta nói, cái coi tướng người ta nói được như vậy đúng không? Và quý vị thấy là như vậy đúng không? Đó, thì Giang thấy quan sát từ nhỏ đến lớn là phải đúng đó. Đó, đúng, ai mà cái tướng mà dài, tai dài là sống thọ. Thế nên bây giờ có những người đi kéo cho tai nó dài à, vân vân thế này. Thế thì có được không quý vị? Họ kéo á, nhìn tai dài, nhưng mà quý vị nhìn kỹ lại á, thật ra cái tai họ cũng không có tướng đâu, không có tướng dạng đâu, chỉ có lừa người ta thôi chứ không có được. Nên là cái gì, quý vị có sửa sắc đẹp á, đặc biệt người nào sửa sắc đẹp á, rõ ràng nhất, sửa xong là cái tướng nó mất hẳn luôn à, tức là sửa sắc đẹp, sắc đẹp á là hòa thượng nói là phá gọi là hoại tự nhiên mà. Cho nên là tự nó cái tướng mình tốt á, nó chuyển thành tướng xấu, mặc dù nhìn thì có vẻ đẹp đó, nếu mà nhìn kỹ lại nó yếu tướng đi, mất cái tướng tự nhiên đi đó. Cho nên là đừng có dạy mấy cô nha, đừng có dạy đi sửa sắc đẹp nha đó. Người thì đời người ta không biết, người ta sửa, chứ mình biết rồi đừng có sửa. Cha mẹ sinh sao để dạy. Quý vị thật sự tu hành, tu vài năm tướng nó đẹp ra đó. Ví dụ như có cô đó, quý vị thấy có cô đó cũng khoe đó không, từ 10 năm trước tướng giống như con gà, hồi đó cô còn ăn gà nhiều đó, con gà gì đó, gà gì mình ốm nhách đó, thôi đó. Nhưng mà sau có tu dần dần cái tướng thảo ra đó, quý vị, dần dần tướng đẹp hơn đó, đẹp hơn, dần 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 đẹp hơn. Cái tướng như là của thường thường xuyên đó, của tiếp xúc kinh Phật, rồi dần dần cái tướng nó chuyển đi đẹp hơn. Nhưng mà sau khi cổ lập gia đình, thời gian sau cổ có con, rồi bắt đầu tướng nó cũng suy bớt đi. Tại vì sao? Là không còn nhiếp được tâm như trước nữa. Đó, quý vị thấy rõ ràng tất cả cái tướng nó biểu hiện hết. Và những người nào mà quý vị thấy, nếu mà quý vị tinh tế đó, những người nào mà sắp chết đó, cái tướng họ cũng khác nữa. Nên là thật sự là thấy cái tướng là biết. Để bây giờ chúng ta thấy tướng của Như Lai là chúng ta biết. Và quý vị cứ thật ra đến những điều này, quý vị tu hành thời gian lâu, quý vị thâm nhập kinh tạng, quý vị tự nhiên quý vị biết. Nhìn vào một người mình biết được vận mạng của người ta, phước báo người ta nó đang di chuyển thế nào. Tại vì Phật pháp là bất bình pháp, đó là tướng hiện tại thôi. À, tướng hiện tại thôi, chứ còn theo về lâu xa đó, nó lại còn một ảnh hưởng khác. Mình tu nó góp vô tiếp. Cho nên mà có những người hồi xưa tướng đẹp lắm, ví dụ như Thiện Trang thấy có một số người mới đi xuất gia, ôi tướng đẹp vô cùng luôn, đẹp hơn tại gia rất nhiều. Nhưng mà xuất gia thời gian cái tự nhiên tướng nó xấu, xấu dần dần, xấu hoài à, nó xấu dần dần. Mà hồi xưa là có Thiện Tọa, Thượng Tọa gì Thích Pháp Huệ, ngài bây giờ là trưởng ban hoằng pháp của tỉnh Bình Thuận đó, ngài nói, ngài nhìn, tại vì ngài đó thì ngài thông 64 quẻ càn mà, ngài nhìn tướng ngài biết luôn. Ngài nói tôi nhìn thấy đa phần suy người đi xuất gia mới đầu thì tướng đứa nào sáng trưng, nhưng mà thời gian càng ngày nó càng tối, không biết nó tu hành kiểu gì đó. Đó là Thượng Tọa Thích Pháp Huệ, ngài nói như vậy. Khi ngài dạy chúng tôi, ngài có nói như vậy. À, ngài nói tôi nhìn cái càng ngày tôi buồn quá, buồn cho tăng đi quá đó, rồi thì tu hành kiểu gì không biết, giảm phước, tức là mình tu không bù lại được cái phước đó, việc cái phước mình xài của đàn na tính tính chủ đó, nhiều mà mình tu nó không lại đó. Cho nên cái tướng này càng ngày xấu ra. Vì sao? Vì ngày ngày mình không thâm nhập vào chánh pháp, mình không tu nổi, mình sang ngày mình còn mang thế gian pháp vô thì tự nhiên tướng nó xấu thôi. Còn quý vị cứ thâm nhập kinh tạng, nghe kinh, nghe pháp, tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, thật sự như kinh Vô Lượng Thọ nói, thì tự nhiên tướng hảo quang minh thôi, tướng sẽ đẹp hơn đó. Bây giờ quý vị cái so tướng Thiện Trang thật lúc trước à, khi mới đầu giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ lần đầu đến bây giờ tướng cũng khác nhau. Đó là gì? Mình nhờ thời gian thâm nhập kinh tạng, nhờ giảng kinh đó. Hòa thượng nói ngày giảng kinh 12 năm đúng không, đến năm đó gặp Lạt Ma Cam Châu, bên Trung Quốc người ta gọi là Cam Châu Hoạt Phật, Hoạt Phật là Phật sống á, À, tức là Lạt Ma. Lạt Ma bên Việt Nam mình hay gọi theo Tây Tạng là Lạt Ma. Lạt Ma Cam Châu tức là đệ tử của đại sư chuyên gia, à, hai người cùng một thầy. Thì đệ tử của đại sư chuyên gia ngày đó, tại vì Lạt Ma cho nên có thần thông mà nói các huynh đệ chúng tôi hay nói sau lưng thầy là sao, cái ông đó tức là pháp sư Tịnh Không á, là cái gì, là có trí huệ nhưng mà thiếu phước báo, yểu mạn. À, thế ngài hòa thượng nói cái điều gì với tôi, cái điều đó cái nói thẳng đi, tại vì tôi biết mà, tôi đời tôi di truyền, giống di truyền cha tôi cũng chết năm 45 tuổi, ông nội tôi cũng chết 45 tuổi, ông bác tôi cũng chết 45 tuổi, cho nên tôi cũng chắc cũng 45 tuổi kêu chết rồi, tôi cũng biết rồi đó. Thì có gì đâu mà có phải nói sau lưng, đúng không? Thế là Lạt Ma Cam Châu nói, nhưng mà bây giờ tướng của pháp sư khác rồi, à, tướng của thầy khác rồi. Bây giờ tướng thầy nhờ giảng kinh bao năm qua mà tướng thầy thay đổi rồi, thọ mạng của thầy kéo dài và phước báo của thầy rất lớn về sau rất lớn. À, thì hòa thượng cũng ghi nhận ở đó, và năm 45 tuổi hòa thượng bị một trận bệnh, ngài cũng biết là thọ mạng hết rồi, cho nên là ngài bệnh đúng một tháng trời, ngài cũng khó đi tìm bác sĩ, vì bác sĩ có thể chữa bệnh chứ không thể chữa mạng. À, cũng không có uống thuốc, vì biết rằng uống thuốc cũng vậy, thuốc cũng chữa bệnh chứ không có thể chữa mạng. Ngài chấp nhận, lúc đó là ngài nói tín tâm niệm Phật cũng có, cho nên ngài cũng ráng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài trong một tháng ngài chỉ có ăn cháo với ăn rau một chút gì đó, đó chờ chắc là thọ mạng chắc hết rồi. Nhưng mà không ngờ sau một tháng thì lành bệnh, hết hết bệnh. Ngài trở lại giảng kinh, lúc đó ngài đang giảng kinh Lăng Nghiêm. À, giảng đàn dơ gian dở kinh Lăng Nghiêm, và sau đó quý vị thấy thọ mạng của hòa thượng từ 45 kéo dài hơn gấp đôi, đúng không ạ? Hơn gấp đôi luôn, 45 nhân 2 là 90, hơn gấp đôi. Cho nên là gì, phước báo giảng kinh thuyết pháp thuộc thù thắng nhất, phước báo hoằng dương chánh pháp thù thắng nhất trong các phước báo. Tại vì sao, phước báo này hòa thượng nói là hồi xưa ngài Lý Bính Nam nói là những người đệ tử nào mà thấy phước báo yểu mạng á, ngài Lý Bính Nam mới khuyên là thầy ra giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp là có tài thí, là nội tài, đem sức lực mình ra, mình phải soạn bài, mình phải tốn thời gian, đúng không? Và mình phải tốn sức khỏe mình nói rồi, rồi gì đó là nội bố thí tài, rồi gì tài thí vô ý thí. À, vô ý thí là mình đem người ta nghe thấy người ta hoan hỷ vui vẻ, đúng không, người ta sáng tỏ đó, bố thí vô ý cho người ta. Là gì, pháp thí đó, nghe pháp thí người ta thay đổi được phương pháp tu hành, đổi đời sống người ta hạnh phúc an vui, cho nên truyền bá Phật pháp rất tốt. Bây giờ chúng ta cũng có thể dễ làm với công cụ hiện tại, bây giờ quý vị có thể làm rất được nhiều thứ, xây dựng một kênh TikTok, đúng không? Thiện Trang này không có chơi TikTok, không biết có người gửi Thiện Trang, Thiện Trang nói Thiện Trang không có thích chơi TikTok, trong máy Thiện Trang không có cài app TikTok, cho nên Thiện Trang cũng không biết, không có coi được, à, vô không được, à, thì lấy nên vô không được, muốn vô được thì phải lên web coi, mà à, cái đường link nó có cái đường link nó vô web coi đỡ, mà thấy nó phiền não quá nên không coi, không muốn coi. Đó, đó là TikTok nè, hoặc là gì một kênh YouTube hoặc kênh Facebook chuyên đăng trích pháp hòa thượng đó, trích trích chánh pháp ra đó, là quý vị cũng tu phước báo bố thí rồi. Quý vị làm đó là tốn thời gian đó không, tốn sức đúng không, nhưng mà đó là bố thí nội tại, đâu có tốn gì đâu đúng không. À, cắt cắt bây giờ mấy cái chương trình cắt cái pháp nó chỉ cần gì cắt kết thôi, là cái chương trình đó là trong điện thoại cũng xài được rồi, đăng lên đó, giống như thầy Nhuận Hóa đó, thầy dùng cái chân chắc dùng mỗi cái điện thoại đó thầy cắt thầy đăng đó. Bởi vì sao, thầy đã đăng đó những cái nhỏ nhỏ để người ta coi thôi, tại vì không cần chất lượng cao lắm, người ta coi bằng điện thoại là vậy là được rồi. Còn người nào mà cho người ta coi tivi thì đăng mấy cái đó thì nó không coi được, tại nó mờ quá, nó nhỏ quá. Nhưng mà nếu mình coi được, mình bố thí được đó, cho nên là quý vị hãy cố gắng tu hành đó. À, mình có phước báo rồi, tướng mạo đoan nghiêm, mọi thứ xinh đẹp, sống lâu không bị già, vân vân, bao nhiêu thứ phước báo, không chịu tu. Cho nên là gì mà không hiểu rồi còn đi, thậm chí ngầm ngược, nhiều người bắt đầu vô còn phá hợp tăng, phá tăng đoàn, phá này phá kia, thì cái phước báo mình nó giảm, vài năm nó chết bất đắc kỳ tử, bị chuyện này bị chuyện kia, mình giấu mình phá, người tưởng người ta không biết, thần hộ pháp họ biết hết sạch. Đó, cho nên Nên là gì? Phước báo dưới diêm vương ghi tội phước ghi hết ở nó đó. Cho nên là gì? Ráng làm, hãy làm chánh pháp đi, vài năm thấy rõ. Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang không lừa gạt quý vị đâu. Bây giờ Thiện Trang đã theo Phật Pháp 14 năm, 15 năm rồi, từ năm 2010 đúng không? Bây giờ 2023 sang năm 2024, 15 năm rồi, sắp 15 năm rồi. Và Thiện Trang thấy càng về sau càng thoải mái, càng tự tại. Đúng là Hòa Thượng nói, hưởng thụ tối cao của đời người là mình cảm nhận được rõ ràng đó. Cho nên là Thiện Trang nói Thiện Trang cũng không gạt quý vị đâu, mà bây giờ gạt được gì đâu. Thiện Trang đâu biết quý vị từ đâu đến, cũng không gặp quý vị đâu, đa phần đâu gặp quý vị đâu, đâu biết quý vị là ai, quý vị cũng đâu có tìm Thiện Trang đâu, cho nên là không gặp. Nhưng mà quý vị cứ nhìn Thiện Trang theo thời gian và quý vị cũng biết được về càng về sau Thiện Trang thâm nhập kinh tạng cũng có nhiều cái điều khác đúng không ạ. Thiện Trang cũng tự thoải mái hơn, tự tại hơn, phước cũng có lẽ cảm nhận là mình, cái cảm nhận mình có phước hơn. Một vì sao mình cũng có thấy được vậy, mà đó là gì? Cứ hết lòng phục vụ chánh pháp đi. Cho nên là chánh pháp rõ ràng, còn người không tin, quý vị cứ làm rửa chừng rồi cứ nghi ngờ một hồi, cái người ta nói gì đó nghi ngờ đó. Đặc biệt bây giờ xã hội rất nhiều thị phi, người ta nói cái quý vị thoái tâm, mà thoái tâm quý vị quay trở lại là cái phước báo lần trước nó mất hết sạch đó. Nên nhớ vậy, thoái tâm là công đức mất hết sạch. Cho nên là gì? Tu hành không được thoái tâm đó. Nhất định chỉ có một đường hướng cho mục tiêu thôi. Đời này tôi có chết vì chánh pháp tôi cũng theo chánh pháp, tôi không bỏ đó. Đó, cho nên là phải như vậy, phải xả như vậy thì tự nhiên công đức mới lớn được. Còn mình tu cái nghi ngờ, nghi này nghi kia, nhiều nghi á, mà tại sao nghi? Vì không thâm nhập về kinh tạng nên mới nghi. Người thâm nhập được kinh tạng không bao giờ nghi. Nên nhớ vậy, người đã thâm nhập được vào không nghi. Người chỉ giả tu ngơ ngơ ngác ngác, học một chút tri thức đó, nghi rất nhiều. Và những người đó khó độ, thật sự mình nói học hoài là cái gì, sanh sợ đi chướng, cứ nghĩ mình biết hết nhưng mà mình thiếu cái hành. Thiếu hành cho nên không cảm nhận sự nhiệm màu. Dần dần thời gian cái tướng mình nó cũng xấu ra. Đó, nhìn những người ta tưởng mình cái tướng đẹp, quý vị làm sao mà có thể phẫu thuật thẩm mỹ làm sao có tướng nó đoan nghiêm được, không được. Quý vị có thể làm làn da nó trắng hơn, quý vị có thể làm cho cái gì, cái mũi nó cao hơn vân vân, cái gì đó nó hồng hơn đó. Nhưng mà quý vị không thay đổi được cái tướng đoan nghiêm ở trong đó, cái phước tướng quý vị không thay đổi được. Nên nhớ vậy, các phương pháp thế gian không thay đổi được cái phước trong đó, phước tướng trong đó. Nên nhớ, không có cách nào. Cho nên hãy ráng cố gắng nha, tu hành. Ai muốn đẹp cố gắng tu hành đi, vài năm tướng mạo đoan nghiêm xinh đẹp là hả. Kể từ coi dù quý vị không có, ví dụ như mấy cô á, dù dù không có sửa soạn cái gì tự nhiên cũng đẹp à đó. Còn mình nó lo mà sửa soạn cho nhiều vô, trang điểm cho nhiều, mà ai mà trang điểm cho nhiều vô đúng không? Cái lớp lớp bây giờ nó có cái phương pháp trang điểm gì đó mà thay đổi hẳn luôn á. Tại vì Thiền Trang thấy có cô bé học trò hồi xưa Thiền Trang dạy nó cũng làm trang điểm, nó cứ up lên nó chuyển đổi nhanh lắm, chút xíu là biến người thành giống như người khác rồi, thành giống như tiên ở trên trời xuống, người nào cũng má hồng thế nào cũng làm được hết. Thì Nhan thấy là rõ ràng người làm đó đó, nếu mà quý vị làm lạm dụng cái thời gian đó, nó sẽ bị cái gì, cái da quý vị nó không bất bình thường đi không, cơ thể nó quá bất bình thường. Khi đó mà quý vị không trang điểm nó xấu như ma lem luôn, đảm bảo luôn. Còn nếu quý vị cứ không trang điểm thời gian, quý vị cứ tự nhiên cái quý vị trang điểm nhẹ thôi chẳng hạn, thì tự nhiên nó cứ từ 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 nó điều chỉnh tướng mình, nó cũng sẽ đẹp theo một cách bình thường đó. Cho nên là thời đại nào đó có, còn người nào mà xài ông mấy người nam nó hồi xưa không biết nói không biết đúng hay không đó, có mấy có vị thầy đó đi học cùng lớp Thiền Trang á, thầy vị thầy đó nói là những người, nhiều người đó bị bán xà bông á, quý vị biết bán xà bông không, bị bóng á à, bán xà bông tức là bị bóng á, bóng xà bàn á à. Thì gọi là gì, do họ dùng nhiều cái mỹ phẩm của người nữ quá đó, tức là dùng nhiều kem phấn quá đó, cái dần dần cái hóc môn nó chuyển, cho nên người ta bị chuyển sang bóng luôn đó. Đó là gì, nó chuyển bị cái hiện tượng đó cũng là do sử dụng không tự nhiên. Cho nên ráng à, Như Lai thì ví dụ sắc đoan nghiêm á, mình cố gắng làm sao đó tu hành đó, đơn giản mà thật sự quý vị à, người đời người ta nói là gì, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cho nên là cố gắng nghe, tốt 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 gỗ đi rồi tự nhiên tốt nước sơn mà. À. Như vậy đây là sắc tướng của Như Lai ha. Nhất thiết thế gian vô hữu đẳng, tức là tất cả thế gian không có ai cái ngang bằng được. À, vô hữu đẳng, à, tức là tất cả thế gian không có ai bằng. Quang minh vô lượng chiếu thập phương, là ánh sáng của Ngài, hay chúng ta nói hào quang của Ngài, hay là còn nói là quang minh của Ngài. À, thì gì? Chiếu vô lượng luôn mà rất là nhiều, vô lượng là nhiều, chiếu thập phương. Thì cái chữ đáng lẽ là vô lượng quang minh, nhưng mà vô quang minh vô lượng á, tại tại vì cái chữ đây á, đảo cái tính từ này đảo ra sau là nó thật ra nó có chữ động từ tử bi ở đây nữa, nhưng mà trong tiếng Trung thì thường không có động từ tử bi, cho nên nó không có. À, vô lượng chiếu thập phương là quang minh là vô lượng và chiếu khắp 10 phương, đông tây nam bắc trên dưới và 4 phương phụ. Nhật nguyệt hỏa châu giai nặc diệu, nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, hỏa là lửa, châu là châu mani, hay là châu mani, điều giai là điều, điều nặc nặc tức là nó ẩn đi, giống như nặc danh á quý vị. À, quý vị có viết cái bài thư nặc danh tố cáo người khác đúng không? Đó gọi là nặc danh. À, rồi đó là nặc là ẩn. Diệu là chiếu sáng, như vậy nó nhật nguyệt tức là mặt trời mặt trăng, lửa và châu, châu mani á, những cái ngọc á nó cũng đều không có sáng được, nó ẩn cái mất cái sáng này, tại vì mặt trời nó chiếu sáng quá. À, ánh sáng của hào quang của Phật sáng quá cho nên mặt trời nó mặt trăng nó ẩn luôn. Giống như quý vị đem đèn đó, quý vị để ra ngoài giữa mặt trời không đâu thấy sáng đâu quý vị, không thấy sáng được, mặt trời nó sáng quá mà đèn ban ngày quý vị bật lên đâu có thấy gì đâu, không đèn đường đó quý vị ban ngày nó đâu có sáng gì đâu, ban đêm nó cực kỳ sáng. Cho nên là trước ánh sáng của Phật thì tất cả các loại đèn đuốc mặt trời mặt trăng vân vân đều bị tối hết, như bị ẩn đi hết đó. Đó là ý nghĩa của câu vừa rồi, thì chúng ta giải thích sơ thôi tại vì đằng sau có chú giải rồi. Như vậy kinh văn thì đang tạm dịch như sau: sắc tướng Như Lai diệu đoan nghiêm, tất cả thế gian không ai bằng, quang minh vô lượng chiếu 10 phương, nhật nguyệt hỏa châu đều ẩn sáng. Đây là tại vì dịch theo kệ nó phải 7 chữ, 7 chữ thôi, và nó phải theo nhịp nữa, 4 4 3 4 3, như sắc tướng Như Lai đó là sắc tướng là 2 đúng không, 2, Như Lai là 2 nữa, diệu đoan nghiêm là 3, như vậy 2 2 3, thì tiếp theo là tất cả cũng là 2, thế gian rồi không ai bằng là 3 đó. Cho nên có một số người dịch á, thì đang nói dịch gì bài kệ rồi đọc nó không có nghe ra là được, dịch tại vì người cái bài kệ gốc á, nó là nhịp 4 2 2 3 thì mình cũng tráng nhịp dịch 2 2 3 thì nó mới nghe mới hay, mình dịch mà nó thành cái nhịp khác rồi nó không hay đâu đó. Đó là cố gắng dịch nhưng mà khó lắm, tại vì vừa đủ ý mà vừa theo nhịp nữa, thì theo vần nữa thì rất là khó, cho nên là dịch được tới đâu là tùy trình độ của mỗi người thôi. Rồi chúng ta vào chú giải, giải tức là chú giải của Ngài Hòa Niệm Tổ: thử tụng tại Hán dịch. À, cái bài tụng này á đã ở trong bản dịch thời Hán, à, tới bản dịch thời Hán là tại vì trong 5 bản dịch gốc rồi đem hội tập thì lại đây nói rõ là đây từ thời Hán. À, nếu mà mỗi cú vi ngũ tự, à, thì mỗi câu á thì gồm 5 chữ, tức là cái bài kệ chúng ta đây là bao nhiêu, 7 chữ. À, còn ở trong trong bản dịch thời Hán thì cũng có bài kệ nhưng mà cái 5 chữ à không giống ở đây. À, ngụy dịch vi tứ tự, tức là còn bản dịch thời Tào Ngụy á thì chỉ có 4 chữ thôi, cái bài kệ có 4 chữ, đây bài kệ này mấy chữ, 7 chữ. À, tức là để đem ra so sánh nội dung thì có giống nhau nhưng mà cái số chữ khác nhau. Đường Tống lưỡng dịch quân vi thất tự, à, bản dịch thời Đường và thời Tống là 2 bản dịch sau cùng á, thì điều 2 bản dịch đó đều là 7 chữ đó, thì 7 chữ giống ở đây. Còn một bản nữa là bản Ngô dịch nữa: Ngô dịch khuyết thử kệ, à, bản dịch thời Ngô á, thời thời Ngô này là thời Ngô, đó là cái thời của Tào Tháo đó, à, Tào Phi á, à, Đông Ngô á, cái thời đó thì cái lại không có, khuyết là thiếu hay là không có, không có cái kệ này. Tức là trong năm bản dịch gốc thì hai bản thời Đường và thời Tống thì bài kệ này có và số chữ là 7. Còn hai bản thời Hán và thời Tào Ngụy á thì là chỉ có một bản là 5 chữ, một bản có 4 chữ. Bài kệ có 4 chữ và bài kệ 5 chữ. Còn bản dịch thời Ngô á thì không có bài kệ này. Đó, thì nói luôn không có, tại Đức Phật giảng nhiều lần ở đó không có bài kệ này. Tức là Phật nói luôn. Đường Tống lưỡng dịch nghĩa lý văn tự quân và chữ này có nhiều âm đọc là giảo thắng à, tức là hai cái bản dịch thời Đường và thời Tống á thì nghĩa lý và văn chữ đều là khá là hay hơn, có vượt hơn, thắng là vượt hơn à, cho nên là đều rõ ràng hơn chứ vượt hơn. Kim à, cố kim hội bổn diệt vi thất ngôn, cho nên cái bản hội tập này á cũng nên cũng là 7 chữ à, tức là ở đây á, nói là lấy theo cái bản hai, cái bản hay hơn à, tức là bản thời Đường và thời Tống hay hơn 7 chữ và hay hơn à, rõ ràng hơn thì lấy đó, chứ không lấy theo bản thời Hán là 5 chữ hay là lấy theo bản thời Tào Ngụy 4 chữ, không lấy đó, ý nói. Cho nên là ở đây quý vị thấy rất tuyệt vời ha, chúng ta không cần học 5 bản mà chúng ta đọc một bản thôi, bản này thôi mà có cái bản chú giải này thì nói rõ ràng à, cho nên mình tự nhiên mình chọn được cái phần hay nhất đó, cho nên mình rất có phước báo mình mới học bản hội tập. Nếu mà không có phước báo mình học cái bản kia thì cái 4 chữ hoặc 5 chữ cũng được, cũng đầy đủ, hoặc là mình không có phước báo mình học bản dịch thời Ngô thì quý vị thấy là không có bài kệ này đó. Cho nên là thôi thay vì học 5 bản mình học 1 bản, bản này có những điều hay nhất của 5 bản gom vào đây rồi. Bài tụng này ở trong bản Hán dịch thì mỗi câu là 5 chữ, trong bản Ngụy dịch thì mỗi câu là 4 chữ. Hai bản dịch thời Đường và Tống đều là 7 chữ, bản Ngô dịch không có kệ này. Nghĩa lý văn chữ trong hai bản dịch thời Đường và thời Tống đều là rõ ràng hơn, nên bản hội tập này cũng là 7 chữ, tức là lấy theo bản dịch thời Đường và thời Tống. Mà quý vị hiểu không ạ? À, chúng ta thấy rõ ràng. Rồi tiếp tục nha. Bổn tụng thủ. Chữ này tôi thủ cho mình thử. Tức là cái bài kệ tụng đầu. Đoạn đoạn nữa là đoạn tức là đoạn đầu của bài kệ tụng này, đầu này. Thị tán thán Phật đức là tán, là tán thán tức là khen ngợi về đức của Phật, đức của Phật chứ không phải đức Phật nha, đức tức là đức năng, đức tướng, đức năng tức là những khả năng của Phật mà khả năng rất là tuyệt vời hơn mình cho nên gọi đức năng. Còn đức tướng tức là tướng của tướng hảo, ngài có những cái tướng rất là đẹp hơn mình cho nên gọi đức tướng. Còn mình cũng có tướng nhưng mà không phải đức tướng, ngày khi mình gọi là tướng xấu cho nên là không gọi đức tướng, còn ngài tướng nào cũng đẹp hết à, cho nên là gọi đức à. Như vậy là ở đây á, là gì, đoạn đầu của cái bài kệ tụng này hay là cái đoạn của đoạn đầu của cái bài kệ tụng này là tán thán về đức Phật à, đoạn đầu của bài kệ tụng này. Ôi sao đây đầu đoạn à, đoạn đầu chứ là dịch bị ngược à, chắc đánh nhầm. Đoạn đầu của bài kệ tụng này là khen ngợi về đức của đức Phật à, chúng ta có thể nói hai chữ đức thì mình gọi Phật được rồi. Vi giả, chữ vi trong vi diệu sắc tăng nghiêm á thì chữ vi là gì à, tế tiểu giả, tế là nhỏ, tỷ tiểu không là nhỏ, là tỉ mỉ đó quý vị, nó nhỏ rất là tỉ mỉ, tức là sắc tướng của Phật là tỉ mỉ lắm à, thế nào là tỉ mỉ à, quý vị hiểu mà bây giờ ấy, chúng ta gọi là cái gì, cái độ phân giải cao á bây giờ ngôn ngữ bây giờ gọi là độ phân giải cao, quý vị giống như cái hình đó, đúng không, quý vị nhìn xa thì đẹp nhưng mà quý vị nhìn gần á nổ nó rổ ra đó thì cái đó gọi là không có tỉ mỉ, không có độ phân giải cao. Còn nếu như cái hình á mà nó có độ phân giải cao, quý vị zoom nó càng gần đúng không, tới sát rồi vẫn thấy những cái chi tiết rất là tỉ mỉ trong đó, cái đó gọi là vi tế à, hay tiểu tế tiểu Đó, cho nên là vi, chữ vi diệu sắc đoan nghiêm thì chữ vi có ý nghĩa như vậy đó. Vi cái là cái tướng của Phật đó, không chỉ nhìn xa đẹp mà nhìn vô càng sát vô cũng đẹp nữa, tức là từng chút chút vi diệu. Mà trong đó chúng ta mai mốt học tới 32 tướng tốt quý vị thấy cái lỗ chân lông cũng đẹp nữa, chân lông cũng đẹp, tức những cái chi tiết như cái mi mắt hay là cái lông mày cũng đẹp nữa. Còn mình nó nhìn xa xa đẹp vậy chứ nhìn tới nhiều khi tới không có đẹp, đúng không? Đó, tức là gì? Đó gọi là tế, cái chữ vi. Cho nên chữ Như Lai vi diệu sắc trang nghiêm á, thì cái vi có nghĩa là vậy đó. Vi là nó vi tế đó, những cái tướng rất nhỏ ở trong thân thể của Phật thôi cũng đẹp nữa. Đó, nên là gọi là đẹp toàn diện, đúng không? Người thế gian dễ gì có đẹp toàn diện như vậy, đúng không? Cái nhìn thấy xa xa là nhìn xa thì thấy giống nàng kiều, đúng không? Lại gần thì giống người yêu chí phèo, đúng không? Rồi tại sao nhìn xa dáng đẹp lắm, đúng không? Nhìn tới nhưng mà tới gần tí xíu ôi xấu giống như thị nở, cho nên là giống người yêu chí phèo. Ai học ở Việt Nam chắc có đều biết là câu chuyện Truyện Kiều, đúng không? Và Truyện Kiều của Nguyễn Du, đúng không? Là đẹp chim sa cá cá lặn đó, chim mà cũng rớt xuống cá cũng mà lặn luôn đó, đẹp sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một hai nghiêng nước nghiêng nước nghiêng thành đó, trong Truyện Kiều Nguyễn Du có bà như vậy. Rồi nhưng còn thị nở là tác phẩm trong cái tác phẩm gì Chí Phèo, đúng không? Đó, rồi của Nam Cao đúng không, quý vị cũng biết, thì ai học qua trung học phổ thông chắc có học tác phẩm đó. Xấu nhất tả ngày nhà văn Nam Cao tả xấu nhất là thị nở, chỉ có thị nở thôi. Thì đó vậy cho nên là gì, mình ý nói là sắc tướng của Phật đó, đẹp đến từng chi tiết nhỏ đó, cho nên có chữ vi, vi là nhỏ nhặt tức là vi tế. À, thì quý vị thấy đúng là kinh văn mình không thể nào đọc hết được, chỉ có ngài Hoằng Niệm Tổ chú giải mình mới hiểu ra được rõ ràng như vậy. À, như vậy chữ chữ tế là tỷ tế, chữ vi tức là tế tiểu tức là giả, rồi gì đó tinh diệu giả, tinh diệu tuyệt diệu đó. À, tức là tinh tinh diệu tức là những cái nhỏ nhất nó vẫn đẹp nữa đó. Cho nên là tướng Phật quá tuyệt vời, đúng không? Diệu giả, hảo giả, thiện giả, tinh giả. Chữ diệu á trong Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm á, thì chữ diệu đó có nghĩa là hảo, hảo có nghĩa là tốt, thiện cũng là tốt. Như vậy chữ hảo này mình dịch là đẹp đi à, hảo là đẹp, là thiện là tốt à, như vậy. Rồi tinh á, tinh là gì, tinh có nhiều nghĩa lắm, ở đây mình nói là sáng có nhiều nghĩa, bây giờ không biết nói nghĩa nào à, cho nên là rất nhiều tướng đẹp nha, rất nhiều tướng đẹp. Rồi nãy tháng mỹ chi từ, chữ nãy là cái từ ngữ để mà khen ngợi à, khen cái vẻ đẹp đó. À, khen cái về sự vẻ đẹp đó, tức là những cái từ này là để khen ngợi về vẻ đẹp. Như vậy chữ vi diệu đó là để khen ngợi đẹp, tướng Phật đẹp lắm à. Rồi cụ bất khả tư nghì, vô tỷ chi nghĩa à, đầy đủ cái sự không thể nghĩ bàn, và cũng không có cái gì, cũng có ý nghĩa là không có gì có thể so sánh bằng, không có gì bằng được đó, đó là vậy đó. À, không không có nghĩa tức là cái ý nghĩa không, không có nghĩ bàn à, và không có gì bằng. Phật chi báo thân à, báo độ báo thân, tức là báo độ và báo thân của Phật. Thì quý vị biết Phật thì có gì, báo độ là cõi Phật báo trang nghiêm độ đó. Đó. Còn báo thân á, là báo thân Phật khi mà quý vị tu đến địa vị nào, quý vị tới tới Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ thì có báo thân, chứng được báo thân. Báo thân thì có báo độ là cõi Phật rất là tốt đẹp, trang nghiêm như trong kinh Di Ma Cập. Đó. Trong kinh Di Ma Cập quý vị thấy cõi nước của Đức Phật rất là trang nghiêm. À, không chỉ mỗi cõi nước hương tích của Đức Phật ở cõi nước của Đức Phật hương tích tức là cõi nước chúng hương á, đẹp, mà cõi Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đẹp nữa. Cho nên có người thắc mắc hỏi Phật của tại sao ngài thành Phật rồi mà sao cõi nước ngài xấu như vậy, ngài mới lấy ngón chân ngài ấn xuống đất thì thấy cõi nước thật sự rất là đẹp, bằng phẳng trang nghiêm, không có hầm hố trong gai gì hết, tất cả đẹp lưu ly vàng óng ánh hết. không khác gì thế giới Tây Phương Lạc. Đó là gì? Báo độ của Phật đẹp như vậy đó. Đó. Cho nên là gì? Phật sống trong cảnh giới đó, còn chúng ta thì sao? Sống trong cảnh giới khác. Cho nên cùng ở với nhau nhưng mà hai người hưởng thụ khác nhau. Đó. Cho nên là rõ ràng như vậy. Rồi gì nữa? Báo thân. Báo thân thì thân tướng của báo thân thì to lớn lắm. Cho nên là Phật hiện báo thân rất là tuyệt vời. Đó. Thì ở đây á, thật ra là sẵn nói kinh Di Ma, tại vì có người lại thắc mắc, có người nói với Thiền Trang, mà Thiền Trang nghĩ là chắc là nhiều đồng tu Tịnh Độ cũng có vấn đề này. Có người nói là theo, tại vì Thiền Trang nói về giới luật, Thiền Trang nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó, chẳng hạn người ta nói là ủa vậy quy Tam Bảo thì chỉ cần quy y có là bị lão cư sĩ truyền quy y được không? Vì thấy chứ người ta đưa ra dẫn chứng này trong kinh Di Ma đó. Như hòa thượng giảng là hòa thượng nói trong kinh Di Ma các đệ tử lớn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên á, Ma Ha Ca Diếp là tới còn cung kính lễ ngài Di Ma, tức là đi qua quanh ba vòng. Như vậy có phải là thời Phật có hai vị Phật xuất hiện, một là Đức Phật Đức Thích Ca, hai là Phật là ngài Di Ma Cật. Như vậy hai người như vậy rõ ràng cũng phải quy y, có phải quy y không? Thì nghe nói đó đâu phải quy y đâu, đó là chỉ là đảnh lễ cung kính thôi, cung kính thôi, đi cung kính đối với thầy, bởi vì ngài Di Ma là thầy dạy pháp thì phải cung kính như thế, chứ đâu phải là quy y. Quy y Tam Bảo vẫn là quy y với tăng mà, ít nhất là sa di mà, chứ đâu có vụ lão cư sĩ lớn mà dám truyền họ tam quy ngũ giới đâu. Rồi, như vậy là sai pháp rồi. Với lại nếu mà nói Phật tại gia với Phật xuất gia bình đẳng á, thì quý vị lại sai lầm nữa. Tại sao? Người xuất gia lúc nào cũng không thể nào hơn người tại gia, người xuất gia cũng lúc nào cũng phải được cung kính hơn người tại gia. Tại sao? Chính trong kinh Di Ma Cật, quý vị không đọc tới phẩm thứ 11. Kinh Di Ma Cật có 14 phẩm, phẩm thứ 11 là Phật phẩm Phật hạnh hay là Bồ Tát hạnh gì đó. Đó thì cái phẩm phẩm 11 có nói đoạn là gì? Mở đầu phẩm đó là ngài Di Ma Cật dẫn tất cả Bồ Tát tùy tùng của chúng của ngài đến nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đảnh lễ chân Phật rồi đi vây hữu quanh Phật 7 vòng, cung kính vô cùng. Ngài Di Ma Cật còn thị hiện như thế, tức là một đại Bồ Tát, một vị Phật tại gia vẫn còn đến đảnh lễ dưới chân Phật một vị xuất thị hiện tướng thanh văn xuất gia, còn nhiễu vi kính 7 vòng mà quý vị lại nói ngược. Đó. Cho nên là gì? Không đọc kinh Phật tự suy đoán theo ý mình tội chết đó nha. Đó, nguy hiểm đó. Nên hòa thượng nói không sai, hòa thượng nói chỉ tới đó thôi, mình tự suy ra cái sau. Hòa thượng chỉ nói là cung kính đối với thầy thôi, thì mình tự biết dừng chỗ đó là được rồi, đúng không? Tức là nếu như người tại gia là dạy cho pháp cho người xuất gia, thì người khi nào thầy vẫn là lớn nhất, thì người xuất gia phải cung kính người tại gia với địa vị người tại gia đang là thầy. Nhưng rõ ràng là gì? Người tại gia vẫn phải gì? Cung kính người xuất gia đó, ngài Di Ma đó tới cũng phải đảnh lễ Phật. Cho nên là tự suy luận cái kiểu chết người ráng chịu nha. Cho nên bây giờ trong nhiều đồng tu tại gia học bị rất nhiều cái chướng nạn là tự mình suy luận ra đó, quý vị tự suy luận ra, không có học nhập kinh tạng. Tất cả những gì mình nói là phải có dẫn, có nói có sách, mạch có chứng. À, nên nhớ mình chưa có chánh kiến nha, và mình chưa phải đắc a la hán, chưa chớ tình ý của mình, nên vậy hãy cứ nghe câu đó mà đừng có tự suy luận ra, suy luận cái kiểu đó là chết đó. Rồi như vậy thì nhân nói ai mà tại gia mà dám đi truyền giới tam quy ngũ giới thì người đó cũng liều quá, không biết cách nào. Cho nên Phật pháp vậy sao mau diệt là vậy đó. Cho nên Đức Phật mới nói rõ ràng mà. À, Đức Phật nói là tới khi nào mà cư sĩ thịnh đó, cư sĩ mà đứng ra làm hoằng pháp đó, là Phật pháp mau diệt đó. Tại sao? Họ không có giới, họ không thuần thuần theo giới nữa. Cho nên là đó là thời đó, khi nào mà cư sĩ thịnh là Phật pháp bắt đầu diệt là vậy đó. Tại sao? Vẽ ra rất nhiều con đường và vẽ ra nhiều cái đường không đúng theo. Chứ nếu mà họ học qua Phật pháp họ đâu dám làm. Kinh tạng không đọc, kinh điển không đọc, giới luật không đọc, cứ tự theo mình muốn làm sao mình làm, chết à, nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta về đời sau á, quý vị nói dù tại gia rất tốt, quý vị cũng hoằng pháp là sanh được, nhưng mà quý vị phải thế nào? Phải thâm nhập kinh tạng, phải làm theo kinh à. Mà trong rõ ràng người tại gia thì có một phần hạn chế là phần giới luật không được học. Nếu quý vị học thông được giới luật thì không có vấn đề, Cho nên là ở đây á, có nhiều cái người người đồng tu á, tại tịnh độ chúng ta bị vướng phải nhiều cái thứ lắm mà không có ai giải cho họ, rồi cái họ cái ôm cái đó và họ cứ nghĩ là đời mình tu đúng, nhưng mà thật ra họ tu như vậy đâu, quý vị thấy rõ ràng làm một cái điều đó sai chánh pháp. Mình đâu có tư cách người xuất gia, trong Phật nó là phải sa di ni trở lên mới được truyền tam quy ngũ giới cho người ta. Mình là cư sĩ mình làm như vậy rồi mình cũng vỗ ngực xưng tên mình đã đúng rồi, cuối cùng cuối đời mai mốt sau khi chết vì cái tội đó lỡ đọa được địa ngục sao, rồi rồi mình ai chịu cho mình, rồi dẫn lạc bao nhiêu người nữa đó. Cho nên là rất là nguy hiểm nếu như không học Phật pháp, nếu không học thâm nhập kinh tạng mà mình học được ít mà mình tự mình cho là biết đủ thì rất nguy hiểm. Mà thời nay là vậy đó quý vị, đa số những người tại gia mà học được ít là rất là bị cái bệnh này, là tại vì biết ít cho nên chấp nhiều và thường tự cho mình ngon, tự cống cao ngã mạn mà không cần học của ai nữa cả. Cho nên là chính vì vậy đó là thời kỳ mạt pháp là vậy đó. Chứ nếu mà ai mà cũng biết bổn phận của mình, ai cũng biết là mình cần phải học, mình phải cầu tiến thì chắc chắn Phật pháp sẽ hưng thịnh. Dù tại gia hay xuất gia đều đóng góp cho chánh pháp cả. Chỉ cần làm đúng chánh pháp thôi thì Phật pháp sẽ hưng thịnh. Còn thời nay là nhiều người không làm đúng chánh pháp, cho nên Phật pháp càng ngày càng diệt mau. Đó, dù có hình thức phát triển ra nữa cũng không được. Điều này á, cho nên thầy Giang em muốn nói nhắc quý vị thôi. Chúng ta có duyên chúng ta nghe rồi, cố gắng bám theo kinh theo tạng. À, mà tại vì người thì tại gia không có duyên, không có biết đến tên bộ kinh nữa, không biết cái tên bộ lục nữa, làm sao có thể học được đúng không? Còn người xuất gia người ta học học một thì biết thêm hai, biết học hai biết thêm bốn, tự nhiên biết thêm rất nhiều, và như vậy tự nhiên họ không được rất nhiều đó. Cho nên là phải lý do là tại sao người tại gia vẫn thua người xuất gia là vậy đó. Và hơn nữa người tại gia không có thời gian nhiều và người ta rất nhiều bị bận rộn đó, quý vị thấy muốn hoằng pháp lợi sanh đó, hòa thượng nói người tại gia phải gì đừng lập gia đình mới hoằng pháp lợi sanh mới tốt. Quý vị lập gia đình rồi khó nhiều cái chướng ngại đâu có được đâu đó, quý vị coi quý vị lập gia đình á, lập gia đình xong cái bây giờ như mấy như bây giờ Phật tử còn nữ không à, người ta sẽ gọi điện quý vị hỏi thăm này kia, vợ quý vị có khó chịu không, có ghen không, lâu ngày cái cô nào cứ gọi hoài nói chuyện hoài khó khăn rồi nó tự nhiên nó chướng ngại hả. Và quý vị có phải vô ngã được không, vô tâm với gia đình được không, không được. Cho nên người tại gia có gia đình không thể hoằng pháp lợi sanh được, đó là lý do. Rồi thứ hai nữa gì, người tại gia mà không không lập gia đình thì mới hoằng pháp lợi sanh với tự thuận lợi, nhưng cũng nhiều chướng nạn lắm, các cô cũng tìm tới, các anh cũng tìm tới. Nếu quý vị là nữ cư sĩ, quý vị càng giảng tướng mạo quý vị càng đẹp, quý vị càng dễ thương, quý vị càng tài năng, càng nhiều người theo nữa. Nhiều người theo thì sao, nhiều người theo thì quý vị là gia mà họ cũng mong muốn lắm, cho nên họ cũng tìm quý vị cũng hỏi hỏi pháp, nhưng mà không phải hỏi pháp, hỏi vấn đề khác thì quý vị cũng gặp rất nhiều nạn khó tu vô cùng. Đó là lý do. Tại còn người xuất gia, người ta xuất gia rồi người ta có ranh giới ngăn lại rồi hết rồi, người ta cũng không dám hó hé gì, hó hé phạm giới tội đọa chết đó. Nếu học Phật pháp học giới luật đàng hoàng biết cửa sơ là giới phạm giới, cửa này cửa kia phạm giới sợ quá đúng không, không dám đụng tới đó. Rồi người đại gia cũng bị ngăn cách cái dòng đó, cho nên là hai nó tốt hơn. Cho nên ai mà muốn hoằng pháp lợi sanh vẫn là xuất hiện với thân tướng xuất gia. Người thấy không, tại sao đại sư Quang vẫn được tôn trọng không, tại sao hòa thượng Tịnh Không vẫn thể hiện xuất gia đó. Mà nếu như không có hòa thượng Tịnh Không chúng ta có biết ngài Lý Bình Nam không, chắc không đó. Nếu không có hòa thượng Tịnh Không chúng ta có biết ngài Hoàng Niệm Tổ không, chắc cũng không có đó. Nếu không biết không có hòa thượng Tịnh Không có biết ngài Hà Liên Cư không. Và bây giờ mình nói đã biết, nhờ mình đã biết rồi, nhưng những tác phẩm của ngài Hạ Liên Cư, ngài Lý Vĩnh Nam, ngài Hoàng Niệm Tổ có được lưu truyền nhiều như hòa thượng Tịnh Không hay không, đấy đó là lý do khác nhau đó. Cho nên là quý vị hiểu là vậy, mỗi hoằng pháp lợi sanh vị vai trò mỗi người. Cho nên người tại gia địa vị hộ pháp là nhiều hơn. Tất nhiên hoằng pháp mình có thể làm ở mức độ nào đó có khả năng, nhưng mà để mà thật sự thành tựu thì nên xuất gia. Rồi ở đây chúng ta như vậy chúng ta hiểu rồi đúng không ạ? Đó, như vậy đây là đoạn đầu của bài kệ tụng này, hình như thì Trang chưa nói hết, đằng sau còn khúc nữa. Phật chi báo thân báo báo độ báo độ báo thân sắc tướng bất khả tư nghì, bất khả tư nghị thì nghị cũng được, là sắc tướng của Phật nữa. Thì như vậy là báo độ nè, báo thân và sắc tướng của Phật đó, thì đều không thể nghi bạc. Xưng vi diệu sắc, gọi là diệu sắc. Vi diệu giả, chữ vi diệu có nghĩa là gì đó, tinh diệu chi cực giả đó, là có nghĩa là tinh diệu đến tột cùng đó, đến vô cùng đó. Đoạn đầu của bài kệ tụng này là khen ngợi về đức của Phật. Chữ vi là tỉ mỉ đó. Tuyệt diệu, chữ diệu là đẹp, là tốt, là sáng, là từ để khen ngợi về sự đẹp, có đủ ý nghĩa về không thể nghĩ bàn, không gì bằng. Báo thân, báo độ, báo thân, sắc tướng của Phật không thể nghĩ bàn, nên xưng là diệu sắc. Ví diệu là tuyệt diệu đến tột cùng. Rồi, bây giờ câu tiếp theo là gì? Như Lai ví diệu sắc đoan nghiêm. Như vậy đây, tiếp theo là chữ sắc đoan nghiêm. Sắc đoan nghiêm giả, sắc tướng đoan chánh trang nghiêm giả. Tức là chữ sắc đoan nghiêm là có nghĩa là gì, mà sắc tướng nè, sắc sắc là gì, sắc thân đó, tướng là tướng hảo, rồi đoan chánh trang nghiêm. Tức là hai chữ thành bốn chữ, đoan nghiêm thành đoan chánh trang nghiêm, thì Hán cổ hay dùng như vậy lắm. Tức là đoan chánh tức là ngay ngắn đó, trang nghiêm chúng ta nói là đẹp, đẹp một cách đẹp đẹp, mà đẹp này là đẹp tốt á, còn cái đẹp bình thường, đẹp xấu không nói nha, đẹp theo cái chỉ hướng tốt gọi là trang nghiêm. Nghiêm là nghiêm chỉnh, trang là đẹp đó. Nghiêm chỉnh nó ngay hàng thẳng lối, giống như quý vị thờ bàn thờ Phật đúng không, quý vị nhìn vô nó trang nghiêm. Rồi cái bàn thờ gọi là trang nghiêm là gì, trang nghiêm đó là bàn thờ vừa đẹp mà ngay ngắn, chứ mà lộn xộn sao bằng đâu đó thì nó không có trang nghiêm. Đó, nghiêm là tề chỉnh, ngay ngắn. Cho nên nó nhìn cái thờ bàn thờ Phật cũng đã, quý vị cũng thờ, tại vì cũng bữa có thấy duyên có người thờ, cho nên thiện nhân nói quý vị thờ, nhiều khi quý vị không biết. Nếu như bàn thờ Phật thì phải cung kính trang nghiêm, không để lộn đủ thứ đồ trên đó. Đó. Nên nhớ nha, coi như không có treo là áo tràng rồi đến ngay sau cái bàn thờ Phật mà nhìn thấy được, phải giấu. Nếu quý vị bàn thờ quý vị giấu được cái gì thì giấu ra sau á. Còn trên bàn thờ Phật, nếu như quý vị thờ Phật nên tốt nhất là thờ dùng cái bàn tam cấp, tức là ba bậc. Bậc trên á là quý vị thờ Phật, bậc giữa là lễ đèn, các cái hào quang các đèn lại đèn, còn cái bậc thứ ba đó là để trái cây, các đồ cúng đó, đó nước đó, là để bậc thứ ba. Nên như vậy là ba bậc là tam cấp, như vậy là thờ chuẩn nhất đó. Nếu ai có khả năng làm bàn thờ thì nên thờ như vậy, đó là thờ chuẩn. Rồi nếu như mình không có được như vậy thì mình thờ hai cấp. Hai cấp thì bất đắc dĩ, nó không đẹp bằng, nó không trang nghiêm bằng, tại vì hai cấp thì khi đó mình sẽ có cái vụ bà cái trái cây với mấy cái đồ đèn rồi đó. Mấy đèn bây giờ đèn điện hay đèn đèn thường gì các bạn nữa, thì nó đeo xe vi nước là nó chung với nhau, nó không đẹp đó. Cho nên ai thấy cái bàn thờ quý vị mà tam cấp là đẹp à. Đó, cho nên là quý vị thấy thiện trang thì tới nơi nào thì chỗ nào nó có sao mình xài đấy, chứ mình không có thay đổi. Chứ nếu mà thay đổi đúng ra đó, nếu mình có cơ hội là mình sẽ thay đổi làm tam cấp đàng hoàng nó mới đúng đó, đúng và đúng trang nghiêm đó. Cho nên là ở Việt Nam á, quý vị coi những chùa lớn á, người ta thờ chuẩn lắm ở trong miền Nam. Còn thiện trang không biết ở miền Bắc thế nào, miền Bắc thì có một đi số chưa đi hết cho nên không đánh giá được, nhưng mà có khi đi một số mình thấy cũng thờ không có trang nghiêm, nó cũng không có đúng như thế, nhìn nhìn vô nó tối om mà. Phật rồi quý vị để hình Phật cho ngay ngắn, nhớ là ví dụ như quý vị thường chúng ta thêm để thêm hình Phật nữa đúng không, thì chúng ta để cố gắng để Phật ngay ngắn. Quý vị thờ ở nơi mà gọi là cho nhiều người thấy là khác, còn ví dụ như chúng ta thờ mà cho ví dụ như chỗ mà phòng cha mẹ mình để mà vãng sanh á, thì mình để chỗ nào cho phù hợp thấy là được. Quan trọng lúc đó là thấy hình Phật để mình niệm Phật đó, thì cái nơi đó là khác. Còn cái nơi mà mình gọi là để mà để chúng đều thấy á, thì mình phải làm cho trang nghiêm Đó, đó là đối với người ta mình phải cố gắng làm ra nghiêm để người ta nhìn vào bàn thờ Phật không có lộn xộn với mình, nhìn vô rối tung đố mắt đi là chứng tỏ là nó khó chịu, mà chư thần hộ pháp người ta cũng khó chịu. Đó, đặc biệt quý vị không được để ở trong giới luật quý vị thấy rất rõ, ví dụ như kinh điển hay tất cả những gì quý vị không được để lung tung đồ lên đó, không có bàn thờ mà quý vị chất nào là vẽ lau bàn đó gì tùm lum lên đó là quý vị phạm oai nghi rồi. Trong tịnh nghiệp tam phước đó bất phạm oai nghi á, quý vị phạm oai nghi đó thì quý vị phạm oai nghi rồi thì nó phước báo nó giảm đó. Chứ thần hộ pháp không hộ trì quý vị, cho nên làm những cái điều đó rồi còn thờ Phật nữa. Nếu mà nhà quý vị có nhiều tầng, nếu mà không thể tốt nhất á, nếu mà tốt nhất á quý vị thờ Phật lên cao, nhưng mà nếu mà không thể thì mình thờ Phật dưới thấp cũng được, đó là bí thôi. Nhưng mà hạn chế đi trên đầu Phật, nằm trên đầu Phật đó. Quý vị thờ Phật ở dưới thì mình không được đi trên đầu Phật, không được là nằm trên đầu Phật, mình phải né ra, đó là bất đắc dĩ bây giờ. Tại vì như thế, còn chúng ta ở trên chung cư thì chúng ta cứ quán cái chỗ chúng ta thôi, còn đứng quán lên trên làm gì. Đó, chung cư thì mình quán trong cái nhà mình thôi, mình thờ trong theo nhà mình thôi, còn ở trên đâu khuất rồi đâu thấy đâu. À, không sao, thì như vậy thì mình thờ tự nó cũng sẽ trang nghiêm đó. Cho nên là phải có thế gian giải nha, từ trong kinh Phật và mình phải đưa ra hết những cái vấn đề từng rất là nhỏ. À, sự thành tựu nào lớn cũng được bắt đầu bằng những cái việc nhỏ, từ những việc nhỏ mà không làm được á, thì việc lớn nó sẽ không thành. À, cho nên những người học Phật á, thì Trang thấy có một số người học Phật á, dù dù nói con học Phật với thầy, con nghe thầy giảng vân vân, nhưng mà quý vị không làm được từ những điều mà Thiện Trang chỉ thì chứng tỏ là quý vị không có nghe, đúng không? Cho nên là ai học thật ai học giả thời gian là biết liền. À, từ những cái điều mà mình đã chia sẻ, mình là chỉ như vậy mà không chịu làm mà làm theo khác đi đó. Giống như có người phiên dịch chẳng hạn rất là ẩu tả chẳng hạn, ẩu tả mà ẩu tả quá mức về như vậy mình nói hoài không sửa chẳng hạn, thì đó là quý vị không có tu được cái tâm cung kính, không có tâm kính pháp mà quý vị mới ẩu. Chứ nếu mà người có tâm cung kính với pháp đâu dám ẩu đó. Những người mà muốn thật sự phát tâm đạo đề nó khác, đó là mình á, thật làm một cái vấn đề gì đối với Phật pháp mình rất là cung kính, rất là kỹ lưỡng, không có được sai sót nữa. Sao mình ẩu đó mà mình cái tâm cung kính mình nó thiếu đi. Cho nên từng chút đó là thể hiện cái tâm mình đó. À, mình á, nếu mà người tu hành á, tâm biết sợ nhân quả, biết vì chánh pháp là luôn luôn cung kính từng chút nhỏ, cho nên từng việc nhỏ nó thành tựu, và những việc nhỏ nó thành tựu nó góp thành việc lớn thành tựu. Cho nên là tu hành muốn thành tựu phải gì, bắt đầu từ những việc rất nhỏ như vậy. Trang nghiêm thân mình, trang nghiêm đạo tràng, trang nghiêm tất cả mọi thứ, trang nghiêm đều phải trang nghiêm. Nên đi đứng vậy đó, quý vị thấy người xuất gia, người tại gia cho dù học Phật đi đứng cũng phải có trang nghiêm, đúng không? Quý vị không có đi đứng mà cái không có trang nghiêm luôn thì cũng không phải. Rồi ăn mặc nữa, nếu mà người đã tu hành lâu năm rồi mình ăn mặc cũng vậy, không có ăn mặc cái kiểu mình theo người đời nữa, người đời người ta ăn mặc khiêu gợi rồi hở rồi cũng hết, còn mình phải ăn mặc nó phải ngay chặn ngay ngắn nghiêm chỉnh. Rồi quý vị vào các thờ pháp thì phải tâm cung kính, nếu như có thể không có chướng ngại gì quý vị cố gắng mặc áo tràng rồi vô cho lịch sự lịch thiệp đó. Chứ còn quý vị vô rồi thấy Thiện Trang thấy có nhiều đồng tu vô thời học Phật vẫn đá tắt hết cam, chắc là gì đấy làm gì vậy, mình có tâm cung kính hay không thật sự không, hay là mình tranh thủ vừa làm cái gì đó để mình nghe nghe được cái tiếng nào mất tiếng đó, vậy thì nghe nó không vô được bao nhiêu. Đúng rồi, học Phật như vậy 30 năm quý vị học nó có tròn là tri thức thôi, nó không có vô được. Còn quý vị ngồi đó mà quý vị nghe mà tập trung hết cỡ quý vị nghe nó khác ngay, một bài pháp nào cũng vậy. Nếu như quý vị ngồi đó mà nghe nó khác, hoặc là quý vị làm việc nghe nó đọc cũng là bí quá thôi, chúng ta không có thời gian thôi, chứ nếu như chúng ta tập trung ta nghe nó khác nhau. Cho nên theo thời gian tự nhiên người mỗi người đi theo một con đường, người thì tiến rất là xa, người thì rớt lại phía sau. Đó là do cái gì, cái sự tu hành của mình có những cái điều nó có sai sót từ những cái điều nhỏ đó, mà lòng thành kính rồi trang nghiêm vân vân không có làm được. Cho nên là cố gắng quý vị hãy làm từ những điều nhỏ đó quý vị, không có ai mà muốn thành tựu điều cũng phải từ nhỏ. Quý vị thấy hòa thượng ngài cũng vậy, ngài đã thành tựu từ những điều rất nhỏ đó. Chứ không phải chúng ta cứ nói trên trời đất không mà nói đã hoa nghiêm thập quyền môn cuối cùng mà không hành được chút xíu môn nào trong thập quyền môn hết. À, nhất tức thì đa, đa tức thì nhất, một tức là nhiều mà mình làm chẳng được cái gì hết trơn. À, cho nên là ở đây á, cố gắng nha, những cái điều nhỏ nhỏ này cố gắng cũng làm. Như vậy sắc đoan nghiêm tức là gì? Là sắc tướng đoan chánh trang nghiêm. Pháp Hoa Kinh tự phẩm viết, tức là phẩm tựa đó của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ai biết ai đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa có phẩm đầu gọi là phẩm tựa. Ở trong đó nói thân sắc như kim sơn, đoan nghiêm thậm ví diệu. À, tức là gì? Cái thân sắc giống như cái núi vàng, kim sơn tức là núi vàng. À, rồi rất là đoan chánh trang nghiêm, rất vi diệu đó. Rồi, dịch dịch kệ là thân sắc như núi vàng, đoan nghiêm rất vi diệu, đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chữ tiếp theo nặc giả, chữ nặc có nghĩa là gì? À, tàn giả, tàn giả, tàn là gì? Tàn là giấu đi đó quý vị. Tàn ẩn giả là ẩn đi. À, vong giả là mất đi. Như vậy chữ nặc có nghĩa là tàn là giấu đi, là ẩn đi hoặc là mất đi. À, diệu giả, chữ diệu trong cái chữ diệu nặc diệu á thì chữ diệu có nghĩa là gì? Minh giả, chiếu giả, minh là sáng, là chiếu, hay là sáng là chiếu. À, như vậy sắc đoan nghiêm là sắc tướng đoan chánh trang nghiêm. Trong phẩm tự kinh Pháp Hoa nói thân sắc như núi vàng, đoan nghiêm rất vi diệu. Nặc là giấu, là ẩn, là mất. Còn diệu là sáng, là chiếu. À, thì quý vị thấy rất rõ ràng đúng không ạ? Đây, chúng ta thấy rất rõ ràng. Thì bốn bài kệ trên thì tổng kết ngài Hoằng Niệm Tổ tổng kết cho chúng ta. Thử thủ tứ cứu nghĩa vi. Tức là nghĩa của bốn cái câu, bốn câu đầu này đó, bốn câu đầu trong bài kệ này có nghĩa là gì? Như Lai vi diệu nang tư chi sắc tướng đoan chánh trang nghiêm. Tức là sắc tướng của Đức Như Lai đó thì vi diệu rồi khó nghĩ bàn. À, sắc tướng khó, vi diệu khó nghĩ bàn của Đức Như Lai rồi gì nữa. À, đang cũng là đoan chánh trang nghiêm đó. Nhất thiết thế gian sở hữu chư vật, vô hữu năng giữ đẳng tỷ giả. Tức là tất cả những vật gì á mà có ở thế gian, vật đây là tính cả người, tại vì chữ vật này trong Trung tiếng Trung nó khác chữ vật mình, có cả người có cả vật luôn, mà tất cả thế gian đều cái gì? Không có gì có thể so với ngài được. À, tức là không gì bằng với Phật được, không có ai đẹp hơn Phật đâu. À, ý nói vậy. Không có chúng sanh nào, không có vật gì hơn, đẹp hơn Phật đâu. Diệt tức tán Phật kệ trung, thập phương sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả chi nghĩa. Tức là cũng là cái ý nghĩa trong câu bài kệ tán thán Phật, là thập phương sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Ai mà ở chùa nhiều chắc biết câu này, câu này ở trong nghi thức cúng ngọ đúng không quý vị? À, tức là thập phương sở hữu ngã tận kiến, tức là những gì mà con thấy trong khắp trong mười phương thế giới, à, tất cả đều không có ai như Phật hết á, không có ai bằng Phật được hết đó. Đó thì cái bài kệ của kinh Vô Lượng Thọ này á, chính là cái ý nghĩa của bài kệ này trong kinh, trong cái phần kinh đó. Mà thật ra cái bài này á, là ở đâu quý vị biết không? Trong kinh Hoa Nghiêm thì phải. À, thì Trang nhớ là đoạn này, cái bài này là nằm trong kinh Hoa Nghiêm, cho nên là thời thời bất ly, ly Hoa Nghiêm kinh. À, tức là ở trong chùa á, thật ra mình nói á, thời thời lúc nào các thời tu á, cũng không có rời câu kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà chúng ta không biết. À, nhưng mà chúng sanh đọc cũng biết và đọc cũng chẳng hiểu đúng không? À, thập phương sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Tức là mười phương, những gì con thấy trong mười phương tất cả đều không có ai bằng Phật được. À, như vậy mà mình đâu hiểu đâu. Thì đây chính là câu kệ của bài kệ của chúng ta diễn lại ý nghĩa khác, ngôn từ khác nhưng ý nghĩa giống vậy. Nghĩa của bốn câu đầu này là sắc tướng vi diệu khó nghi bàn của Như Lai là đoan chánh trang nghiêm, hết thể vạn vật của thế gian và tất cả thế gian không có gì có thể bằng được, cũng tức là ý nghĩa hết thể mười phương con đã thấy, tất cả không ai bằng Phật được trong bài kệ khen ngợi Phật. Thì đó, đó bài kệ, cho nên mình học bộ này mình biết bài kệ đó luôn đúng không quý vị? Quý vị tới chùa người ta đọc cái bài kệ đó, quý vị hỏi cái bài kệ đó ý nghĩa gì, nhiều khi người ta nói không ra, nhưng mà quý vị học đầy quý vị nói ra luôn. Cho nên là một kinh thông, tất cả các kinh đều thông. Đó, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất đó. Bây giờ tiếp tục nói tiếp. Phật phóng vô lượng chi quang minh, tức là Đức Phật phóng tức là phát ra vô lượng ánh sáng. Đó, cái chữ này nhiều người dịch người ta không học cái chữ Hán cổ, người ta dịch nó bị ngược đi, ánh sáng vô lượng, thấy chữ chi này dịch đảo đằng sau đằng trước, thật ra không phải. Chữ vô lượng này là số từ, cho nên trong chữ chi á, hay là chữ chi trong số từ nó không có đảo, nó giữ nguyên đằng trước luôn. À, cho nên mình cái dịch như tiếng Việt tức là Đức Phật phóng ra vô lượng ánh sáng, phổ chiếu thập phương quốc độ, rộng chiếu mười phương cõi nước, cõi nước trong mười phương, dịch nghĩa là cõi nước trong mười phương, kỳ trung nhật nguyệt Hỏa Châu tứ giả chi quang diễm, hay quang diễm cũng được, diễm hay diêm cũng được nha. Tất giai ẩn tế bất hiện. Thì ở đây nói là gì? Bây giờ ánh sáng của Phật phát chiếu ra đúng không? Vô lượng ánh sáng luôn. Phật phát ra vô lượng ánh sáng mà rộng chiếu hết mười phương cõi nước của mười phương chư Phật, tức là chiếu hết đông tây nam bắc trên dưới, chiếu khắp nơi, chiếu trên chiếu dưới. Mà ở trong đó thì có gì? Mặt trời, mặt trăng, lửa, rồi các cái loại châu, bốn cái vật này thì ánh sáng của nó đó, ánh sáng và ngọn lửa của nó, chữ diễm này là lượng lửa, ánh sáng và lửa của nó thì sao? Thảy điều gì đây? Tất giai ẩn tế bất hiện, đều là ẩn đi mất, không hiện nữa. Đó, quý vị hay hiểu mà. Giống như ánh sáng của Phật chiếu ra sau này chúng ta cũng có hình như tới phẩm 38 cũng thấy đúng không? Của kinh Vô Lượng Thọ đấy, khi Phật ra phóng ánh sáng ra giống như là nước cái kiếp thủy á, tức là cái thời mà lúc kiếp thủy đại á, nước nó tràn ngập hết cả, vạn vật chìm trong đó. Cũng vậy ánh sáng của Phật phát ra thì như vậy tất cả các ánh sáng khác mờ chiếu hết, không thấy nữa. Đó, cho nên là quý vị thấy thấy như vậy là rõ ràng. Thì bốn cái loại đó là gì? Quang diệm, diệm là cái lửa, diệm hay diêm, diệm cũng được nha. Cho nên có khi diệm diêm vương bồ tát, có khi là diệm diễm ma la giới đó, chữ diệm diễm hay là diêm cũng vậy một thôi, có khi diêm vương, diêm có hộp diêm đó quý vị đó. Cho nên chữ ba chữ đó là một chữ nhưng mà đọc âm khác nhau thôi, cùng một nghĩa, cùng một âm. Tất giai ẩn tế bất hiện, điều ẩn y không hiện nữa. Hỏa giả, hỏa là gì? Đăng giả, đăng hỏa tức là ngọn đèn, lửa của ánh đèn. Đăng chúc, hỏa chúc tức là lửa của cái ngọn đèn ở đây. Tức là nói chung là đây là lửa đèn đuốc, mình dịch nghĩa là đèn đuốc. Kim chỉ nhất thiết hỏa quang tức là điều gì? Đồng thời điều chỉ cho tất cả các ánh lửa. Nói chung là chỉ cho tất cả ánh lửa thì gọi chữ hỏa này. Đức Phật phát ra vô lượng ánh sáng chiếu khắp cõi nước Phật trong mười phương. Ở trong đó ánh sáng của bốn loại mặt trời, mặt trăng, lửa, châu thảy đều ẩn lấp không hiện. Hỏa là đèn lửa, đèn đuốc, đồng thời chỉ cho tất cả ánh sáng, tất cả ánh sáng, tất cả ánh lửa, tất cả ánh lửa đều ẩn đi. Bây giờ giải thích về chữ châu. Châu giả, mani giả, tức là chữ châu này chính là mani. Mani là gì hả? Thì quý vị biết là đây là một loại quý, ở gọi là một cái hạt châu. Mani là có một cái viên ngọc quý thời Ấn Độ mà trong kinh Phật nói cái châu này là châu gọi là Như Ý Bảo Châu, hay là châu Như Ý. Châu ấy rất tuyệt vời, là quý vị muốn cái gì á là cầu nguyện có đó. Giống như trong kinh quý vị coi cái bộ kinh kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân kinh á, kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân á, thì có người có trong một kiếp quá khứ á, có một vị tức là Đức Phật có làm vị vị thái tử á, và đi tìm tìm châu Mani á, để mà cầu á, thì kèm cầu cái gì là được cái đó. Cho nên là cầu trong kinh Đức Phật từng nói là quý nhất thế gian không gì hơn Mani. Đó là gì, cái tại vì quý vị có được hạt châu Mani rồi đó, quý cầu cũng gì được hết á. Mà châu Mani đó nó không phải nằm ở Diêm Phù Đề, nó nằm trong biển biển đó, cho nên là đi phải đi qua khỏi Diêm Phù Đề, tức là xuống dưới Long Cung á. Thật sự nó nằm dưới Long Cung, cho nên phải xuống Long Cung mới lấy được. Mà người đi thì nhiều, cho người cầm về không được thì xuống đó là bị thần ở dưới đó giết hết. Cho nên chỉ có người có phước lớn á thì người ta mới xuống đó mà lấy được châu Mani mà thôi. Ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân á, có kể ra câu chuyện đi lấy châu Mani. Cho nên là Mani là rất là quý, chúng ta thế gian không có, chỉ có ở dưới bây giờ đang chắc có, nhưng mà cất dưới Long Cung á, cung rồng ở dưới đó, là chúng ta bây giờ đi đâu đi xuống được cung rồng đâu, đúng không? Muốn đi ra đâu có dễ tới đâu, tới cái cõi nước khác, giống như đi vào không gian khác vậy. Bây giờ chúng ta không biết cung rồng ở đâu nữa, làm sao mà được đến được, mà đến là chắc cũng không có còn mạng. Cho nên là Như Ý Bảo Châu hay là Châu Mani đó, đó là cái chữ châu này. Như vậy chữ châu là gì? Mani giả là Mani, Hữu Tác Mạc Ni cũng là dịch là Mạc Ni, tức là có khi đọc âm trệt đi Mạc Ni. Cụ Túc Vi Chấn Đá Mạc Ni, nếu mà đầy đủ gọi bốn tên bốn chữ là Chấn Đá Mạc Ni. Dịch Tác Châu Bảo Ly Cấu Như Ý, tức là dịch ra thành dịch, đó là dịch đọc âm thì có bốn âm bốn chữ như vậy. Nhưng mà nếu mà dịch ý á, thì dịch là châu, hoặc là dịch là bảo, bảo là của báo, rồi hoặc là ly cấu là ly là sự ô nhiễm vì cái hạt châu này nó có tác dụng vậy. Rồi hoặc là bảo gọi là như ý, như ý là quý vị cầu gì cũng được hết. Nếu mà có cái hạt này quý vị cầu thế gian hết mưa hoặc là hết nắng cũng được luôn đó. Tức là cái hạt châu này nó đặc biệt lắm. Bây giờ hình như có những người nào có phước báo lớn á, thời nào có người nào có phước báo lớn thì hạt châu này nó mới lên, còn không không có. Thời này chúng ta không có đâu, thời này chúng ta không có cái hạt châu này đâu, tại vì chúng ta không có phước báo lớn, cho nên thế giới này nó loạn, nó rất là nhiều thiên tai. Còn khi nào mà hạt châu cái những người á phước báo lớn nhiều xuất hiện nhân gian á, thì sẽ có rất nhiều bảo châu xuất hiện, rồi báo vật xuất hiện đó. Khi đó dưới cung rồng á, Long Vương sẽ đem lên nhiều tài sản lên. Còn khi mà chúng sanh ở trên nhân gian á, phước báo cạn mỏng á, thì các ngài thâu hết đem về cất hết. Cho nên là bây giờ quý vị thấy không, dần dần á, tài sản khoáng sản rồi dần dần nó lặn hết. Kim cương hồi xưa, vàng hồi xưa, quý vị coi trong Pháp Yển Châu Lâm đó, thời xưa đúng không, quý vị thấy thời xưa rất là nhiều, người ta tính là đơn vị quá trời, bây giờ đâu hết trơn, mà ẩn dần mất dần. Đấy. Tại vì sao? Vì chúng sanh phước mỏng cho nên cái chiêu cảm mất lần mất, thật ra là gì, do Long Vương đem về cất hết, cất gì đó, cất như Long Cung đem cất. Còn khi nào chúng sanh trên thế giới này có phước thì đem lên nhiều hơn, đem dần lên. Cho nên khi tuổi thọ nhân gian của mình đang càng ngày càng giảm thì các cái lại châu báu rồi ẩn dần. Còn khi nào mà khi tuổi thọ là những người trên nhân gian á càng ngày càng tăng á, thì cái những cái châu báu đó nó sẽ những cây quý rồi dần dần xuất hiện nha. Đó là cảm theo các ngài đó cũng cũng là thay thực thi theo lệnh của trên thiên đình xuống thôi. Tức là trời vua trời tứ thiên vương và trời đạo lợi phê duyệt trên đó, cứ theo lịch đó mà làm. Chúng sanh bây giờ thế giới này bây giờ toàn làm ác nhiều, càng làm ác nhiều thì trừng phạt, cứ cho mưa nhiều xuống đó, đó có hiện tượng gọi là Nino đúng không đó, rồi gì đó mưa nhiều rồi nắng hạn vân hiện tượng này hiện kia, mưa nắng thất thường để cho người ta giác tỉnh ngộ đi, mà quay đầu mà họ có chịu đâu. À, chúng sanh trong kinh Pháp Diệu Tận nói chúng sanh coi đó là vô bình thường luôn, không có gì, cái nói là tự nhiên chứ đâu có phải nói do nghiệp đâu, không có tin. Cho nên là càng ngày càng càng làm ác nhiều thêm nữa, gọi là hậu thế chuyển kịch, càng về sau, tức là về sau này đời sau là chuyển thành nặng hơn, càng làm ác nhiều hơn. Nên cho nên thật sự là mình đọc tới những điều này mình thấy giống như bây giờ giống như huyền thoại, đúng không? Những điều vốn không phải là huyền thoại bây giờ trở thành huyền thoại đó. Quý vị hãy giống như kiếp sơ là cái lúc mới đầu bắt đầu nền văn minh á, là vì các loài vật nó nói tiếng người được, vì các loài vật nó cũng là người ra cho nên nó nói tiếng người được đó. Mà bây giờ mình nói tiếng người với loài vật đâu được đâu, đó đó là gì, theo cái nghiệp chướng nặng hay càng ngày càng nặng, chúng sanh nó không nói được nữa. Cho nên là đây là gì, mỗi cái thời kỳ mà mình học Phật pháp mà mình không có thâm nhập á, mình cũng cho đó là huyền thoại thôi. Cho nên bây giờ nhiều học giả lắm cho đó là huyền thoại lắm, người xuất gia cũng cho là huyền thoại luôn, không tin những điều đó. À, cho nên là đó là gì, cái nạn, cho nên càng ngày càng nạn hơn. À, nếu như mà thâm nhập được, quý vị tu hành được, quý vị thâm nhập, quý vị tin được những điều đó, hiểu được những điều đó, cho nên là tin được lời Phật đâu phải điều chuyện dễ, đúng không quý vị? Đâu phải xuất gia tu hành là sẽ tin được Phật đâu. À, nhiều người xuất gia tu hành có tin đâu, rồi người học Phật pháp có tin đâu, bao giờ mà tin hoàn toàn thì quý vị thành công rồi. Còn mình còn nghi nhiều quá, cái nào cũng kêu thần thoại, cái nào cũng kêu người viết thêm không à thì chết rồi đó, hết cách, hết cách cứu cứu. Như vậy ở đây tiếp tục nói là hợp chi khả ý dịch vi như ý bảo châu. À, hợp các cái ý nghĩa đó lại mà thì có thể dịch ra thành như ý bảo châu. À, như vậy cái ngọc này là như ý, mình nói ngọc ý cho dễ. Hữu đại quang minh siêu chư thế phẩm. À, tức là gì, có cái quang minh lớn, có ánh sáng lớn đó mà nó vượt hơn các loài cái vật khác ở thế gian, cái chư phẩm là phẩm vật. À, cho nên là vượt hơn các loài ánh sáng khác ở thế gian, tức là nếu mà có quý vị có ngọc mani này thì quý vị sẽ có ánh sáng vượt hơn, tại vì cái ánh sáng của nó vượt hơn các ánh sáng khác. Hội sớ viết, tức là trong sách Hội Sớ nói, sách Hội Sớ có người hỏi sách Hội Sớ là sách gì thì Tiền Trang nói là ở trong trong chú giải này có ghi đằng sau cuốn chú giải Hội Sớ, tức là Vô Lượng Thọ Kinh Hội Sớ, tác giả là Sa môn Túng Đế, của người nước Việt Châu. Việt Châu là ở tại Trung Quốc, một cái đất nước nhỏ tại Trung Quốc thời xưa. Sa môn Túng Đế. Nha. Cho nên là quý vị biết được là do ngài chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Hội Sớ. Thì trong đó ngài viết: Thiên hạ chí minh vô đại ư nhật nguyệt, tức là cái điều mà sáng nhất ở trong thiên hạ đó, ở dưới trời ấy, tức là dưới mình nói ở trên trái đất hay thế gian đây, thì không có gì là hơn mặt trời và mặt trăng. Vạn lọ phẩm quang diệu vô quá ư mani. À, trong tất cả những là cái vật mà nó chiếu sáng á thì không có gì hơn được mani. À, cho nên mani tức là châu nè, là sáng nhất rồi. Nhược ánh Phật quang giai tất ẩn tế. À, nếu mà đem ra so sánh với ánh này á, là so sánh, à, so sánh với cái ánh sáng của Phật, à, thì sao? À, thì đều đã bị ẩn che mất đi, ẩn ấp đi. À, thì cho nên là đem cái sáng nhất của thế gian là mani ra mà còn bị so sánh với Phật. Cái chữ ánh này á, nghĩa của nó gốc á, nghĩa là giao hòa, ứng đối, ứng đối tức là đem ra mình so sánh, đem ra đối với ánh sáng của Phật, thì cái sáng nhất thế gian là mani cũng bị ẩn lấp đi, không thấy nữa. Giống như quý vị đem đèn qua ra ngoài mặt trời, quý vị chả thấy đèn sáng đâu trơn đó. Châu là mani cũng là mạc ni, tên đầy đủ là chấn đá mạc ni, phiên dịch thành châu. bảo lưu ly như ý, hợp các cách dịch đó thì có thể dịch ý thành như ý bảo châu, là loại ngọc có ánh sáng lớn vượt hơn tất cả vật của thế gian. Trong hội sớ nói sáng nhất trong thiên hạ thì không có gì vượt hơn, không có gì hơn mặt trời mặt trăng. Ánh sáng rực rỡ trong vạn vật thì không có gì hơn được mặt mani. Nhưng nếu đem so sánh với ánh sáng của Phật thì tất cả đều ẩn lấp. Tức là đem mấy tất cả những cái gì sáng nhất thế gian ra so với Phật, à, so với ánh sáng Phật thì không thua. À, cho nên đó là ý nghĩa. Chúng ta đến câu kinh văn tiếp theo. À, đến kinh văn tiếp theo ta mục kỷ nhị âm thân phổ độ, đó là mục C2 D2 E2 F2 âm thanh và sắc thân rộng độ chúng sanh. Kinh văn: Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh hữu tình các cát tỳ là giải, hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy loại kiến. Có nghĩa là Thế Tôn có thể diễn thuyết một âm thanh thôi đó. Nhưng mà sao hữu tình, tức là các hữu tình như như chúng ta là hữu tình nè, à, có tình thức người trời Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho đến Phật, trong 10 pháp giới Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác vân vân, thì các cát tức là mỗi mỗi từng người một á, từng một chúng sanh một á, tùy loại giải theo cái loài mình mà hiểu được. Có nghĩa là Phật thì nói chỉ có một âm thanh thôi, Phật nói cái duy nhất có một âm thanh thôi, nhưng mà mình nghe ra đó thì nếu mà mình là người Việt Nam mình sẽ nghe ra tiếng của Việt Nam, mình người Anh mình nghe ra tiếng Anh, mình người Trung Quốc mình nghe tiếng Trung Quốc, đó là trong cõi người. Còn nếu như quý vị ở cõi loài khỉ thì quý vị nghe tiếng loài khỉ đó, người khác ở loài cái chúng sanh khác nó ở loài heo nó cũng nghe tiếng loài heo. Tức là Phật thì chỉ phát tạo ra một âm thanh, nhưng mà mỗi loài chúng sanh, mỗi chúng hữu tình đó, mỗi chúng hữu tình đó đều nghe bằng âm thanh của mình, rất là vi diệu. Hồi xưa mình nghe như vậy mình không tin, nhưng bây giờ thì dần dần tin rồi đúng không quý vị? Bây giờ có thể chúng ta có cái công cụ gọi Google dịch đúng không, chúng ta nói một ngôn ngữ là nó ra cái ngôn ngữ khác được, nó dịch rất nhanh mặc dù nó dịch chưa chính xác hoàn toàn nhưng mà cũng khá khá đó. Bây giờ Thiền Trang thấy nó quảng cáo trên mạng, nó bán cái máy vậy nè, cái máy nhỏ nhỏ vậy nè, giống như nhỏ hơn cái điện thoại nữa đó. Nó có gọi là 26 ngôn ngữ, nó quảng cáo là bây giờ khỏi cần học ngôn ngữ nữa rồi, khỏi cần học ngoại ngữ, 26 ngôn ngữ quý vị bấm nó chuyển qua rồi bắt đầu nói, quý vị nói cái là quý vị nói xong quý vị đưa cho người ta nghe được cái tiếng của người ta. À, như mình nói tiếng Anh cái bên kia bấm qua tiếng Nhật cho nó ra tiếng Nhật, nhưng mà cái máy đó nó chỉ có tiếng Việt Nam, quý vị 26 ngôn ngữ nhưng chưa có tiếng Việt Nam, người Việt Nam mình chưa được được xài 26 ngôn ngữ, mà chắc là nó dịch cũng khá chính xác. Thật ra là cái thủ thuật dịch bây giờ công nghệ gọi là công nghệ AI bây giờ nó khá rồi, chỉ cần đưa hết tất cả lập trình các tình huống vô thì nó sẽ dịch tương đối chính xác đó. Bây giờ quý vị thấy AI cái gì chat gì đó đó, cái hoặc là mấy cái gì đó nó viết văn còn ngọt hơn người nữa mà, quý vị thấy không? Nó viết, quý vị vô vô chat với nó đó, chat cái bảo viết cho tôi một cái chương trình gọi là hãy kế hoạch, lập kế hoạch bán hàng mỹ phẩm, nó viết cho quý vị nó hay hơn là quý vị viết nữa, chính tả cũng chính xác luôn, văn hay nữa, đầy đủ nữa, ấn tượng, hay hơn người. Người bây giờ các bạn trẻ viết nhiều khi viết dở hơn á, cái AI đó đó. Cho nên là gì? Đó là bây giờ công nghệ người ta phát triển cái đó đó. Đức Phật với công nghệ siêu đẳng hơn nữa, ngài có thể tất nhiên có rồi. Cho nên thời thưa quý vị thấy, quý vị nghe chúng ta nếu mà không có điều này ấy, thì làm sao được một hội kinh thuyết pháp Đức Phật có giảng một ngôn ngữ đâu, mà có một ngôn ngữ đâu đúng không? Tại sao Phật giảng có một ngôn ngữ, đâu có máy thu âm máy phát thanh gì đâu, có đâu có cái phiên dịch này đâu, mà tự nhiên bao nhiêu người tới họ nghe đều họ hiểu hết trơn à. Trời tới nghe, rồng tới nghe, thần tới nghe, bất cả những người nào cũng nghe được hết trơn đó. Cho nên là gì, chúng sanh đó, đó là gì đặc biệt, nó là nghe được hết bằng cái tiếng ngôn ngữ của mình, cho nên vượt tình lưu kiến đó. Cho nên công nghệ khoa học Phật vượt xa thế gian. Bây giờ chúng ta thật sự quý vị thấy để ý, Hòa Thượng hay là Ngài Thái Lễ Húc rồi đó, mấy vị đó là đi nước ngoài, đi tới là UNESCO quý vị ấy, cũng đeo tai vô nghe. Đó là gì, bên kia người ta nói rồi bên này người ta có phiên dịch qua cái tiếng đúng không, mà phiên dịch cũng khá khá đó, phiên dịch dở, giống như cái ở trên bữa thì con coi thấy có video clip lên cười, coi mà cười gần chết. À, thôi vậy sao phiên dịch từ tiếng tiếng Trung sang tiếng tiếng Anh đó quý vị, con bé nhỏ nhỏ lên dịch. Chị kính chào ngài Mai Mai Sơn, mà nó kêu welcome Mai Son, tức là Mai Son là con trai, nó dịch thành đó. Cũng kính chào chào kính chào ngài Mai Sơn mà thành mà Mai con trai của ta. Nó dịch thích cười rồi một hồi cái câu mà ông chủ thì nói toàn là ngôn ngữ hay không, nói toàn mấy câu của ngài Khổng Tử gì như là hữu bằng gì, có một cái người bạn từ phương xa đến đó, thì có gì vui hơn đó, hữu bằng phượng viễn phương lai đó, bất diệt diệt hồ đó, đó cái câu như vậy đó. Nó dịch dịch ra tiếng Lâm dễ sợ, là một dịch một hồi là mình nghe đúng là trình độ tiếng Anh cỡ đó không. Nhưng mà bây giờ cái máy nó dịch hơn hơn rồi quý vị, thật sự cái máy tiếng Việt chúng ta là tại vì người Việt mình ít có người giỏi, ít có người đầu tư vô trong mấy cái chương trình đó. Chứ nếu mà mình đầu tư mấy chương trình đó, mình nó góp vô đó cái mã vô đó là nó dịch ra cũng cũng ngọt lắm á. Ví dụ như chữ Hán, Hán cổ đó quý vị, cái Hán cổ là khó dịch vô cùng, khó hơn các ngôn ngữ nào khác nữa. Nhưng nếu mà đưa cho Thiện Trang ha, Thiện Trang mà là vô đó là lập trình theo cái ngôn ngữ đó, nó cũng dịch ra luôn, nó cũng sẽ dịch ra khá là chuẩn xác luôn, đem cái tất cả những ngữ pháp của tiếng cổ Hán cổ đó, là ráp vô đó là nó cũng lập trình cho nó cũng dịch được, nó dịch chuẩn hơn người đó. Người có khi không nhớ được nhưng mà máy nó dịch ra nữa. Đấy, chỉ có điều là kinh Phật mà chịu thua, tại vì sao, kinh Phật nội dung nghĩa nó vượt ngoài ngôn ngữ ngôn từ nên không dễ gì dịch được, máy nó không làm được, cái người dịch được rồi. Cho nên là cái chat GPT đúng không, đó GPT đó, đó cái chat đó nó rất là ngôn ngữ nó hay như vậy, và dần dần á, khiến cho dần dần các bạn trẻ sau này lạm dụng quá dần dần mai một. Cho nên bây giờ công nghệ tiến tới đâu rồi thì quý vị thấy những điều lời Phật nói trong kinh đó mình tin được đúng không ạ. À, giống như bây giờ tới một cái trung tâm hội nghị quốc tế, người ta mỗi người đeo cái tai phone vô, người trên kia người ta nói bằng ngôn ngữ nào cũng được, có người nó phiên dịch hết. À, như nguyên thủ quốc gia Việt Nam thì có người phiên dịch từ cái tiếng Anh sang tiếng Việt Nam cho tai đó, nguyên thủ quốc gia được nghe lại đó. Để dịch trực tiếp, những người đi phiên dịch đó toàn những người siêu đẳng không giỏi không á, đâu phải bình thường, họ dịch liền, họ nghe cái họ dịch rồi nghe họ dịch dịch rất nhanh đó. Là quý vị thấy rõ ràng là bây giờ phải cần có công nghệ đó không, còn bây giờ có Google dịch nó vô nó dịch luôn. Bây giờ Google dịch đó, mà thật sự thì Trang thử rồi, tiếng Anh nó dịch khá chuẩn, khá tương đối khá. Đó, tức là người Việt mình bây giờ giỏi tiếng Anh rồi. À, nhưng mà sang những tiếng khác thì chưa chắc, à, tức là những cái tiếng khác thì chưa chắc, mấy cái còn một số tiếng nữa thì Trang chưa học cho nên thì không biết, nhưng mà rõ ràng thấy tiếng Anh nó dịch là khá, nó dần khá. Đó là bây giờ công nghệ làm được, Phật chẳng lẽ không làm được. À, cho nên Phật chỉ cần một âm thanh mà có thể truyền ra đó, đó là mình nói trên cái sự tướng. Còn nói mình trong lý đó là phát ra những cái từ trường cảm nhận rung động để chúng sanh nó chuyển tới, cái là Phật chuyển qua là chúng sanh nghe cái đúng cái âm thanh của mình. Quý vị ở miền Bắc với miền Nam quý vị nghe nó đã khó nghe rồi đúng không, miền Trung cũng đã khó nghe rồi, mình Việt Nam mình kéo dài có từ vị tiếng thứ 8 đến vị tiếng thứ bao nhiêu 23 đúng không, có bao nhiêu đâu mà có 16 17 cái vị tiếng thôi mà đã giọng đã khác nhau rồi. Khó nghe là người miền Nam nói người miền Bắc nghe không hiểu, người miền Tây nói người miền Bắc không hiểu, vân vân, đã khó rồi đó. Nhưng mà Phật là vượt qua tất cả những cái khó khăn đó, ngài có thể làm được hết, quý vị tuyệt vời không? Cho nên là Phật pháp rất tuyệt vời, vượt xa thế gian, thế gian bây giờ tới bây giờ vẫn chưa theo kịp nữa đó. Làm sao quý vị là nói cho các loại khác nó hiểu được, bây giờ loài nào cũng hiểu được hết đó. Đó, tùy hiểu tình theo cái cảm nhận của mình, theo ngôn ngữ của mình hiểu được hết. Đó là nói về âm thanh, nói về sắc tướng là hai câu sau. À, hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy loại kiến. lại có thể hiện ra một cái sắc thân vi diệu, một cái sắc thân mà rất là vi diệu để khiến rộng, khiến cho chúng sanh tùy loại mà thấy. Tức là quý vị là ở cõi người thấy Phật rất là đẹp ở trong cõi người, quý vị ở trong cõi trời thì quý vị sẽ thấy ôi Phật rất là đẹp trong cõi trời. Còn nếu như quý vị ở loài súc sanh thì cũng vậy, cũng thấy cái tướng nó đẹp nhất ở trong đó. Cho nên là tùy loài có thể thấy được. Và nếu quý vị nhỏ quá, con ví dụ như con vật nó nhỏ quá cũng thấy được, chứ không mình to quá như con kiến đứng bên cạnh mình nó có thấy đâu. Đó, nó nhỏ quá mà nó không thấy được hết mình, nhưng mà Phật có thể hóa hiện nhỏ để cho nó nhỏ như vậy để thấy. Cho nên quý vị thấy hay không? Nó là gì? Đối với Phật là có đầy đủ thần thông diệu dụng như vậy. Vậy chúng ta có muốn làm Phật không? Ai cũng muốn làm Phật đó không? Đó, Phật cho nên là các ngài có thể từ một thân mà hiện ra vô lượng thân, có thể từ một hình hiện ra vô lượng hình, có thể sống một ngày cho đến kéo dài đến vô lượng kiếp, có thể rút ngắn một vô lượng kiếp về còn một ngày. Muốn sống bao lâu thì được sống bao lâu tùy ý đó. Muốn bay thì bay, muốn đi thì đi, đi đến nơi này nơi kia không có một chướng ngại gì cả đó. Vậy sướng vậy, không chịu làm Phật, thích làm chúng sanh. Bây giờ đa số nghe Phật pháp nhiều nhưng mà vẫn thích làm chúng sanh thôi. Con vẫn thích làm chúng sanh thôi thầy ơi. Làm sống trong gia đình có con có chồng sướng hơn, gì đâu làm Phật. Phật bỏ nhà ra đi không có gì hết. Đó, cho nên là nhiều người họ nghĩ vậy, họ không hiểu là đó là Phật thị hiện, nó ta bỏ thôi chúng sanh thôi. Đó, chứ nếu mà không cái nó thị hiện như vậy thì chúng sanh đời sau nó còn lại chấp nữa đó. Cho nên quý vị thấy có nhiều mỗi Đức Phật ra đời là thị hiện thời gian nào thị hiện như thế. Chứ Phật đầy đủ tài năng, quý vị đi lên có muốn giàu có đúng không, lên quả nước Phật khác, Phật khác thị hiện cho giàu có đầy đủ tài sản phước báo rộng đầy nhiều. Hoặc là quý vị trở lại tái lai đi, có đại tự tại rồi, có phước báo giàu có trăm ngàn quyến thuộc vây quanh, tài sản nhiều chất như kho như núi đó. Quý vị thấy cái trong phẩm thứ hai chúng ta có học về Bồ Tát, mà vị Bồ Tát mà hiền hộ đó, nó hưởng thụ tuy ở nhân gian mà còn hơn cõi trời nữa, vua trời lao lợi cũng bằng nữa. Quý vị thấy không? Nó phước báo vậy đó, tu như vậy mình không có chịu, mình còn cái gì, thích tham những gì trước mắt mà thôi, những gì con thấy con mới tin, còn những gì con chưa thấy con chưa tin. Để cho nên là gì? Bên Thiên Chúa người ta nói vậy, phước cho ai không thấy mà tin đó. Quý vị thấy không? Để trên Thiên Chúa lúc nào cũng câu đó mở màn, lúc nào phước cho ai không thấy mà tin, đó là bên Thiên Chúa thôi. Còn bên mình đó, mình nói là phước cho ai đó là gì, nghe được, hiểu được, tin được, gọi là tính giải hành chứng, mình làm được, mình thấy được, mình tin được, chứ không có cần nghe tin nữa. Đó, Phật dạy là khoa học là mình phải thực chứng. Thực chứng là gì? Là mình tu đi, mình làm theo đi rồi mình thấy. Quý vị thấy không? Làm được không? Nếu không thấy làm được thì quý vị coi đó, như thì bây giờ quý vị thấy hiện trang, bây giờ lúc Thiện Trang giảng ai coi bộ giảng lần nhất tới với bây giờ Thiện Trang cũng khác nhau đó. Đó là gì? Cũng là thấy đó, thấy chưa, tin chưa, không tin nữa. Rồi có nhiều người đồng tu ở trong đồng tu cũng vậy, tu thời gian á rồi bây giờ tướng hảo tốt ra, rồi trí huệ tăng lên, chuyển đổi bao nhiêu nghiệp báo vân vân đó, còn không tin nữa. Có người tác thư thị hiện rồi đó, mà làm thị hiện như vậy rồi đó mà còn không tin nữa thì có, mình gọi là gì, ngu si, mình gọi là quá mê, mê quá sâu rồi đáng thương. Rồi đời đó, vô thường mai mốt nó kéo mình nó luân hồi, rồi lúc đó mình uổng phí hồi đó biết vậy ở nhân gian ráng tu, mà giờ tu hết nổi rồi. Đó là vô ngạ quỷ đó, vô địa ngục á, vô địa ngục chắc không có thời gian nhớ đâu. Vô ngạ quỷ thì than vậy thôi. Còn vô súc sanh thì sao? Khỏi luôn. Quý vị làm một con chó, quý vị không biết đâu là đâu nữa đâu, có biết gì đâu. Cho nên là lúc đó lại đáng thương thôi đó. Suốt ngày chạy qua chạy lanh quanh người ta bắt, người ta làm thịt. Bây giờ ở Việt Nam có món thịt cầy người ta thích lắm, cho nên là người ta bắt người ta ăn thịt. Rồi mình thù oán, mình lại sanh trở lại, mình trả thù người ta đó. Giống như câu chuyện tiểu quân và đại quân mà Thiền Văn mới kể của thứ tư vừa rồi đó. Đó, sau khi chết rồi lại gì, sanh là con rắn. Vì sao? Thù oán muốn giết người ta lại. Sau khi con làm con rắn con không giết được người ta, lại sanh thành con rắn nhỏ hơn, độc hơn nữa, rồi cũng không giết được, lại sanh thành con rắn nhỏ hơn nữa, độc nữa đó, cuối cùng phải cắn cho bằng được, cho tiểu quân chết thì mới hài lòng. Đó là gì? Oan oan tương báo, không bao giờ ngừng, không bao giờ dứt. Và cái vậy càng ngày phước báo càng cạn mỏng, cái phước báo nó càng kém thì nó càng nhỏ dần dần, nó xuống làm lại côn trùng chút xíu, là thậm chí xuống loài kiến, thậm chí làm vi trùng ở trong người đó. Nên những người đó rồi cái chạy đó, những người tham dục đó cuối cùng làm con tinh trùng ở trong người, rồi để làm gì, để thỏa mãn cái tham dục đó, rồi sao cũng chìm đắm ở trong đó, cứ nghĩ mình vui ở trong đó, ai ngờ ở cái chỗ dơ bẩn như vậy. Để cho nên là đâu có biết được đâu, đó là chúng sanh mê muội. Một khi đã qua được cái cơ hội đời này gặp được được thân người gặp quý, được gặp chánh pháp quý, còn không chịu tu nữa. Nên là đã vậy đó, còn nhiều người vô trong Phật pháp lợi dụng Phật pháp để làm việc riêng tư nữa, để làm này kia, chứ sao mà khờ thế, sao mà dại thế, thật là đáng thương đúng không quý vị? Những người đó là những người rất là đáng thương, rất là đáng tội, không có biết làm sao học hành cái gì, đầu óc trí huệ ở đâu, mình phải suy xét đó, phải khéo suy xét để coi đâu cái vậy chớ bộ tin mà. Nhưng mà mình suy xét là nhìn những người xung quanh, những người tu hành đó, phước báo người ta có lên hay không, gia đình người ta có êm ấm hay không, mọi chuyện nó tốt lành hay không, trí huệ người ta có tăng lên hay không, sức khỏe người ta có tốt hay hơn hay không, rõ ràng thấy như vậy mà mình còn không theo, mà không tin nữa, còn chống phá nữa thì thôi chứ. Thì đó là những người quá ngu si, hết hết thuốc chữa. Cho nên là chỉ có sao Đức Phật nói đúng là thời mạt pháp, cho nên là chỉ có một thời mạt pháp, chúng sanh quá mê muội, quá sâu mê, quá sâu rồi, hết cách. Chúng ta có được con đường này, tức là ráng lên đó. Đời này chúng ta ra khỏi sanh tử, một đời này quý vị ráng tu đi. Thiện Trang nói là đó, Thiện Trang có khuyên á, giống như Thiện Trang khuyên một số người, nhưng mà cứ suốt ngày lo làm gì tu ngoài, tu ngoài á, đi làm thiện làm gì đó nó dễ lắm quý vị, tại vì có hình tướng gọi là pháp vô hữu vi dễ làm. Nhưng quý vị bỏ thời gian, quý vị niệm Phật được mấy ngày, quý vị nghe pháp với niệm Phật mấy ngày là một việc khó, mà cái đó mới là xuất thế gian mà quý vị không làm được, quý vị thử coi đó. Cho nên Thiện Trang nói với các đồng tu á, quý vị muốn tu được quý vị bỏ thời gian ra, phải trải nghiệm với nó, đừng có nghe không mà không trải nghiệm. Người tại gia cho dù bận rộn cố gắng sắp xếp, như kinh Vô Lượng Thọ nói, khi nào rảnh cố gắng 1 ngày đến 10 ngày đó, tu đi, tu 3 ngày đi, tự nhiên khác ngay, quý vị thích ngay, biết Phật pháp thật ngay. 3 ngày buông xuống vạn duyên đó, như vợ chồng là sắp xếp làm sao đó để mình có thời gian 3 ngày gửi con gửi cái gì đó, sắp xếp tu đi. Chứ còn quý vị đợi bao giờ, biết bao giờ, đời này nó cứ vậy, nó bận rộn miết rồi, con cái cũng tương tương đối rồi, có thể lo lâu lâu mới giao cho nó tự lo, nó làm gì đó, nó sắp xếp công việc của mình để mình tu thử 3 ngày đi, để cảm nhận Phật pháp thanh tịnh. Nếu tu được 6 ngày 7 ngày là tốt đó, sau đó tu xong mình thấy ui Phật pháp tuyệt vời thay. Còn bây giờ mình nghe không, nghe không, thầy Thiện Trang nói như hòa thượng nói như vậy, kinh Phật nói như vậy, rồi nửa nghi nửa ngờ, không đâu có tin đâu, bán tín bán nghi thôi, nửa tin nửa ngờ vậy đó, cứ vậy ngơ ngơ ngác ngác. Vì sao? Không có hành. Còn người ta hành rồi, người ta thực hành rồi, người ta thấy nó đó là đúng đúng rồi thì người ta tự tu thôi, không cần ai nói quý vị cũng tự tu nữa, khỏi cần nói luôn. Cho nên những người mà họ thâm nhập rồi á, không cần ai khuyến đánh họ cũng tu được. Còn những người cái chưa thâm nhập, cái nghe không, nghe thì lúc nghe thì có lý đó, có lý đó, hấp dẫn đó, nhưng mà sau tới khi gặp chuyện rồi, gặp có vấn đề gì họ vẫn xử sự theo thế gian, theo suy nghĩ của mình thôi. Cho nên đó là thật là đáng thương đúng không? Cho nên là cố gắng lên quý vị, hãy cố gắng. Thiện Trang hay khuyên những đồng tu á, những việc thế gian á, thật sự làm hoài rồi, mình làm suốt mấy chục năm rồi, bây giờ mình cố gắng bỏ ra mấy ngày để tu để xuất thế gian. Ráng đi thử nhập thất 1 tuần đi xem, nhập thất 3 ngày đi xem, tu nó khác à, thậm chí 1 ngày cũng được, 1 ngày nó cũng khác. Cố gắng làm thanh tịnh 1 ngày 1 đêm thì nó khác ngay, tự nhiên từ đó mình thích tu lắm. Cho nên Thiện Trang giảng xong bữa nay á, chào quý vị nha, hẹn 2 tuần sau, tức là thứ bảy tuần sau nữa Thiện Trang mới giảng lại, quý vị chờ tới thứ bảy tuần sau nữa Thiện Trang giảng lại. Và bữa đó là khóa tu cho nên giảng sớm hơn, quý vị lưu ý giùm ha, và quý vị nghe, hẹn quý vị chừng đó. Thiện Trang cũng lo cho sanh tử ha, lo với Thiện Trang thích lắm. Thật sự càng về sau mình càng thích tu hơn, mình thích thanh tịnh tu chứ không thích lao chao nữa. Bây giờ ai thích đi đây đó, mình không thích, thật sự không thích đi. Vì sao? Quý vị tìm được niềm vui trong lòng, niềm vui trong pháp. Còn những người tu không có niềm vui trong pháp, không có niềm vui trong lòng, cho nên mới đi đây đó tìm niềm vui bên ngoài. Mà niềm vui bên ngoài nó mong manh, nó giả tạm. Rồi đời là vô thường biết bao giờ, đúng không? Rồi khi nào nó hết phước nó đi qua đời khác không biết đâu đó. Một số đồng tu như cái cô đó, cô thị hiện rồi đó, nó là Bồ Tát thị hiện đó, thị hiện cho nhắc nhở vô thường đó. Đừng tưởng là tôi trẻ tôi tu niệm Phật rồi là tôi được kim bài miễn tử, không có đâu. Nó Bồ Tát thị hiện rồi, quý vị nhắc nhở chúng ta đó, nhắc nhở vô thường đó, ai mà biết đó. Còn tất cả thế gian nó đến lúc nào biết đâu, khỏe còn tu, còn bệnh còn sức vẫn còn tu, tu được cứ ráng tu, đừng có nghĩ ngợi lung tung lang tang vậy, chết ngày nào cũng được, không sao hết. Mình phải sẵn sàng, mình chỉ có mục tiêu về Tây Phương Cực Lạc thôi. Thì như vậy cho dù thế gian này có loạn cỡ nào, có đến như thế nào, mình cũng yên tâm. Ngày nào đó giả sử động đất nó tới mình cũng chấp nhận, thì động đất đi tôi về Tây Phương Cực Lạc, tôi về sớm được một ngày, không hoang mang không sợ, vì tâm đã sẵn sàng, đúng không? Còn nếu như không sẵn sàng, nó bắt đầu cái gặp chuyện gì cái hoang mang, ui thôi công phu chưa tới nè, vân vân. Còn nếu như chúng ta vào công phu rồi, chúng ta được Phật thọ ký rồi, thì đến ngày nào đó giả sử động đất tới thì ôi chắc chắn Phật thọ ký mình rồi, mà Phật tới bây giờ đó, thế yên tâm đúng không, có chuyện gì đâu đó. Hôm nay kêu, hoặc là lúc đó mà mình biết ô Đức Phật đã thọ ký mình rồi mà động đất này chắc chắn mình không bị sao đâu đó, cái tin tưởng những điều đó, tự nhiên niềm vui an vui trụ trong Phật pháp trụ được. Cho nên là gì, hãy thành công đi, cố gắng. Hòa thượng nói vừa nghe pháp vừa niệm Phật 3 năm đến 5 năm thôi, nếu thật sự tinh tấn cơ, chứ mình chúng ta tu kiểu tà tà chắc hơi lâu. Nó là 3 năm 5 năm, quý vị biết là mỗi ngày phải 8 tiếng nghe pháp, 8 tiếng niệm Phật. Chúng ta ngày nghe có 2 tiếng à, niệm Phật cũng chưa tới 2 tiếng nữa. Cho nên là nhiều nhân lên không biết bao nhiêu năm, bây giờ 3 5 năm nhân thêm 1/4 nữa, nhân thêm 4 nữa, nhân người ta 16 tiếng, mình có 3 tiếng đi. Thôi cho mình cho 4 tiếng đi. Nhưng 1/4 nhân lên là 20 năm đó. Đó. Như vậy 20 năm mới thành tựu, mà đó là 20 năm chắc không phải trừ thêm cái thời gian gián đoạn nữa, tại vì người ta liên tục, cho nên thành 30 năm đó. Nên 30 năm sau quý vị thọ mạng đủ 30 năm hay không, và cái tư tà tà cuối cùng không được gì cả, và cuối cùng hối hận không kịp, một mai vô thường nó tới rồi, lúc đó qua đời khác là nhanh lắm, tích tắc cái qua. Là quý vị thấy bao nhiêu người trên thế gian này đi đâu hết rồi. À, có người tu, có người không biết tu vân vân, rồi dần dần khuất núi hết rồi. Bây giờ toàn các bạn nhỏ xuất hiện ra la đúng không? Giờ nhanh lắm, các bạn nhỏ của mình mới sinh ra, quý vị thấy những người con quý vị đó mới sinh ra nó vèo vèo cái hai mấy tuổi đầu rồi, nó lên một cái là hai mấy tuổi đầu liền nó trở thành người lớn rồi, rồi nó quèo quèo cái nó cũng chui xuống lại rồi, nhanh lắm, không có đâu đâu, thế gian này nhanh lắm. À, cho nên người hiểu rồi mà buông thôi. Cho nên các bạn trẻ nào chưa lập gia đình đừng ham nữa. Còn người nào mà còn ham lập gia đình thì chẳng nói, trắng ra là những người đó tâm sanh thử chưa tha thiết, chưa thật sự tâm sanh thử tha thiết. Những người mà tâm sanh thử tha thiết, họ có biết Phật pháp, biết pháp môn niệm Phật, không bao giờ họ lập gia đình. Những người lập gia đình mà khi mà đã biết Phật pháp, biết pháp môn này rồi, chứng tỏ tâm sanh tử họ chưa tha thiết. Cho nên từ đó mình biết, vì vậy gọi là chưa đủ tín nguyện. À, cho nên là khả năng vãng sanh còn đặt dấu chấm hỏi, không dám nói là không dám vãng sanh đúng không, nhưng mà mình nói đặt dấu chấm hỏi đó, để nó không biết thế nào đó. Cho nên là từ đó quý vị thấy đó, những người tu hành thì đông nhưng mà người thành tựu ít. Chúng ta muốn thành tựu chúng ta tự lo cho mình thôi. Thôi hẹn quý vị vào 2 tuần sau, ngày mai Thiện Trang sẽ cộng tu một bữa nữa, rồi Thiện Trang xin phép. À, chúng Thiện Trang sẽ không sử dụng các mạng xã hội đó trong vòng thời gian đó để Thiện Trang tĩnh tu. Hy vọng mà hẹn quý vị còn gặp lại trong thời gian sau này chúng ta còn gặp nhau. À, cũng không biết được, thế gian vô thường lắm, không biết được điều gì, cho nên là nhiều khi ấy, có nhiều khi đặc biệt người nhập thất ra rồi cái biết người nào đó đi mất tiêu rồi đó. À, cho nên ví dụ như quý vị thấy như Pháp Sư Niết Bàn đó, ngài nói nhập thất 10 năm, ngài nhập thất xong mà ra ngài mới biết hòa thượng vãng sanh mất rồi, đúng không? Đó, chả đâu biết đâu. Bây giờ đâu có biết được thế gian quay qua quay lại cái hết người đã đi, những người đã đi người ta đâu có biết mình đi đâu. Bình thường đó giống như có cô đồng tu đó, đó cô đâu có sẵn sàng đó, cô nghĩ là cô phải đi sớm như vậy. Đó, rồi bao nhiêu người trẻ, bao nhiêu người này người kia nhiều. Nên là thế gian nó vốn như vậy, xưa nay vốn như vậy rồi, cho nên là gọi là pháp nhĩ như thị, pháp nhĩ như thị, đúng không? Để chúng ta cứ thế mà đã làm. Dạ thôi thì chào quý vị, hẹn quý vị, hy vọng là trong thời gian tới quý vị sẽ gặp được nhiều lợi ích. Chúng ta xin phép hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hợp, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn quý vị. A Di Đà Phật.